Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu tập 9
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Con bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần chính văn kinh, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 13. Hôm qua chúng ta học về phần thứ nhất. Ở trong phần thứ nhất thì có nhan đề là thần thông thuyết pháp trên cung trời đao lợi, mà hôm qua chúng tôi phải nói khá kỹ về cái này, phải nói khá kỹ. Thì hôm nay chúng ta vào chính vào văn kinh. Thì ở văn kinh thì chúng ta thấy kinh điển Đại Thừa Phật Giáo á, thì thường là phải có lục trùng thành tựu, tức là sáu loại thành tựu để ấn chứng đó chính là kinh Phật, đó chính là kinh Phật. Còn không có sáu pháp lục trùng thành tựu á, thì đó không được gọi là kinh Phật, không được gọi là kinh Phật. Cũng gọi là kinh nhưng mà các tổ nói ra, kinh nhưng mà các tổ nói ra. Hoặc là cũng có những trường hợp đặc biệt hãn hữu, ví dụ như kinh Bát Đại Nhân Giác, do ngài An Thế Cao là thái tử của nước An Tức xuất gia sang Trung Hoa truyền đạo, và ngài rút ra ở trong các kinh điển khác hội tập lại thành một bộ kinh, đó là kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác thành 8 cái bài giác ngộ, khuyên bảo người ta giác ngộ ngắn ngắn để học cho dễ hiểu dễ thuộc. Thì đó gọi, cũng gọi là kinh nhà Phật, nhưng mà không phải là không có bộ kinh đó không có lục trùng thành tựu, vì không phải là Đức Phật nói, do kim khẩu Đức Phật nói ra cái bộ kinh đó, mà đó là do ngài An Thế Cao rút ra ở những cái phần quan trọng ở trong các kinh để hội tập thành một cái bộ kinh gọi là kinh Bát Đại Nhân Giác. Đấy là trường hợp hãn hữu, rất hãn hữu. Qua nghiên cứu chúng tôi chỉ thấy rằng mới chỉ có 1-2 cái bài kinh ở trong nhà Phật như thế thôi. Còn á, ngoài ra thì phải có gì? Theo các nhà nghiên cứu Phật học, các vị tổ sư là phán giáo, thì kinh điển của Phật phải có 6 pháp thành tựu. Thế nào là 6 pháp thành tựu? Ở trong tiếng Hán nó gọi là lục chủng thành tựu, thì ở tiếng Việt của chúng ta lục tức là 6, chủng tức là giống, là loại, hay còn gọi là pháp. Thành tựu tức là chỉ cho sự thành tựu viên mãn, cái sự thành công tốt đẹp không bị khuyết thiếu thì gọi là thành tựu. Ở đây chúng ta thấy trong cái văn kinh ấy, thầy nói là gì? Bắt đầu mở văn kinh ấy, ra chúng ta thấy là chính thực tôi nghe. Một thời Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời đao lợi. Đó. Bây giờ có hết thảy chư Phật và các đại Bồ Tát nhiều đến vô lượng vô biên không thể kể xiết, ở khắp mười phương đều đến pháp hội, đều đến hội họp và cùng khen rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong cõi đời xấu ác ngũ trược mà hay thể hiện sức đại thần thông, sức đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho các loại chúng sinh cang cường biết rõ những pháp khổ và những pháp an vui. Ở đây chúng ta thấy chính thực tôi nghe. Cái chính thực đó, đó gọi là tín thành tựu. Đó là cái thành tựu thứ nhất. Pháp thành tựu thứ nhất, đó là tín thành tựu. Vì sao cái từ chính thực đó là gọi là tính thành tựu? Ở trong tiếng Hán nó gọi là như thị ngã văn. Mình dịch ra là chính thực tôi nghe, hay là tôi nghe như thế, hay là tôi nghe như vậy, vân vân. Tùy theo cách dịch của các hòa thượng, các bậc pháp sư và các vị nghiên cứu Phật học ở Việt Nam chúng ta họ dịch. Nguyên âm tiếng Hán là như thị ngã văn. Chứ như thị đó chính là gì? Là tín thành tựu. Ngã văn tức là gì? Là văn thành tựu. Vậy ai là người? Ai là người nghe? Ai là người nói câu này? Chính là tôn giả A Nan. Là một vị đại đệ tử đa văn bậc nhất, là một vị thị giả thường theo gì? Theo thị giả Đức Phật, hầu cận Đức Phật. Và được Đức Phật rất là hoan hỷ. Các bộ kinh khi tôn giả A Nan chưa xuất ra, Đức Phật nói sau này Đức Phật vì A Nan mà nói lại. Những cái lúc nghỉ ngơi, lúc rảnh rỗi không có khách khứa đó, không có người đến thăm, không có người đến cầu đạo đó, thì Đức Phật lại vì tôn giả A Nan mà nói lại dần dần những cái bài kinh ngày trước khi Đức tôn giả chưa A Nan chưa xuất ra. Đó. Vì đấy cũng là một cái lời thỉnh cầu của tôn giả A Nan, một trong những điều thỉnh cầu của tôn giả A Nan khi mà đại chúng đề cử tôn giả A Nan là người thị giả Đức Phật sau khi thiền tinh theo Đề Bà Đạt Đa làm phản Phật. Thiền tinh là một vị thị giả đầu tiên của Đức Phật, nhưng sau này theo Đề Bà Đạt Đa làm phản Phật, cho nên đại chúng mới chọn tôn giả A Nan lên thị giả Phật. Thì bây giờ tôn giả A Nan có đưa ra mấy điều tâm nguyện, trong đó có một điều á của tôn giả nói rằng á, tâm nguyện của tôn giả nói rằng á, nếu con làm thị giả của Đức Phật thì sau này mỗi khi rảnh rỗi, tất cả những kinh điển mà Đức Phật đã nói trước đây con chưa được xuất ra, chưa được nghe, thì khi nào rảnh rỗi xin Đức Phật hãy vì con mà nói. Đồng ý như thế thì con sẽ làm thị giả. Và Đức Phật cũng đồng ý, và đại chúng cũng rất hoan hỷ vì Đức Phật đồng ý cái điều đó. Cho nên tất cả kinh điển của Đức Phật, cho dù khi tôn giả chưa A Nan chưa xuất ra, nhưng mà sau này Đức Phật cũng nói riêng thời này hoặc thời khác cho tôn giả nghe. Cho nên sau này Đức Phật nhập Niết Bàn đi, sau 7 ngày đó, tôn giả A Nan cùng với 499 vị đại A La Hán ở trong 24 diệp kết tập lại Tam Tạng Thánh Điển, thì tôn giả A Nan mới trùng tuyên, mới đọc lại hết được những bài kinh mà Đức Phật nói trong suốt 49 năm chủ thệ. Đó, đấy cũng là cái mốc lịch sử và cái nhân duyên chúng tôi nói thêm để chúng ta biết. Cho nên cái câu chính trực tôi nghe này là tín thành tựu và văn thành tựu ở trong sáu pháp thành tựu này, đó chính là tôn giả A Nan nói vậy. Tôi nghe cái gì? Nghe cái gì? Nghe một thời Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi. Khi Đức Phật thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, chúng ta biết là tuyệt nhiên không có một vị thanh văn đệ tử nào đi theo Phật để nghe pháp ở trên đó. Tôn giả A Nan lúc đó còn chưa xuất ra. Vì tôn giả A Nan lúc đó chưa xuất ra, thì chúng ta biết là ngày Đức Phật thành đạo cũng là ngày Đức Phật gì? À, ngày Đức Phật thành đạo cũng là ngày mà tôn giả A Nan chào đời. Cho nên á, tôn giả A Nan á, còn có một cái tên nữa được gọi á, là Khánh Hỷ. A Nan còn có một tên nữa gọi là ngày Khánh Hỷ. Khánh là ngày quốc khánh, hỷ là gì? Là vui mừng, tức là ngày mà cả đất nước vui mừng. Ngày mà Đức Phật thành đạo á, thì cả kinh thành Ca Tỳ La Vệ với các quốc gia lân cận ở đó đều nghe được cái tin đó là Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tổng cộng lại là 11 năm ngài đã thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni rồi. Cho nên á, cái thông tin đó truyền rất là nhanh, và ngay ngày hôm đó ở tại thành Ca Tỳ La Vệ anh em con ông chú, con ông chú, Đức Phật đó là con ông bác, còn A Nan là con ông chú, thì anh em con chú con bác. Ngày Phật thành đạo thì ngày khánh hỷ ngày tôn giả A Nan ra đời, cho nên đó, một cái ngày vui trọng đại của đất nước Ca Tỳ La Vệ như vậy, cho nên đó, tôn giả A Nan được đặt một cái tên là nữa, là có một tên gọi nữa, được đặt cái tên đầu tiên khi mới chào đời là khánh hỷ, khánh hỷ. Nhưng sau này xuất gia thì thường lấy tên là A Nan, thường lấy tên là A Nan. Đó, cho nên ở đây nói là một thời Đức Phật thuyết kinh này, thì như lần trước chúng tôi giảng, qua nghiên cứu chúng tôi thấy là trùng khớp với luật tạng. Nói rằng sau 12 năm thành đạo, thì năm đó là trong chúng tăng có cái việc chánh sự. Chánh sự tức là sao? Chánh sự tức là chư tăng có một cái chuyện nhỏ không giải quyết được với nhau, thế là cãi nhau, mình cứ nói nôm na là gì, là cãi nhau nho nhỏ trong đó, nhưng mà nói không nghe. Đức Phật đứng ra là giải quyết, họ không nghe, chia thành hai nhóm, hai phe, phe nào cũng bảo là mình đúng, phe nào cũng vào vạch Đức Thế Tôn, chúng con mới đúng, và phe kia sai, cái đội kia, nhóm tỷ khiêu kia sai, còn nhóm này thì bảo là vạch Đức Thế Tôn, nhóm con mới đúng, còn nhóm tỷ khiêu kia sai. Đức Phật đứng lên giải quyết cũng không được, cho nên Ngài dùng phương tiện. Ngài dùng phương tiện, chúng ta biết Ngài dùng phương tiện gì không? Ngài nói không được thì Ngài yên lặng, Ngài đi vào núi, Ngài ẩn cư một mình một mùa hạ, mùa an cư năm đó, tức là vào năm thứ 12 sau khi thành đạo. Lúc đó đã cũng có các đang hàng ngàn, vài ngàn tỷ khiêu rồi, các đệ tử xuất gia cũng có đến vài ngàn rồi. Chúng ta thấy các tỷ khiêu của Đức Phật lúc đó phần lớn là chứng quả La Hán, tại sao lại còn có chuyện như vậy? Có lý do của nó. Ở trong kinh nói rằng là các ngài biểu diễn, các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy, để cho Đức Phật gì kết giới, để cho Đức Phật gì gieo duyên lành với chúng sinh. Ví như ở trong luật tạng á, ngày xưa tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tại sao á ngài không tiên thuyết luật tạng ngay từ đầu, mà để cho chúng xảy ra chuyện rồi thì ngài mới thuyết? Đức Phật mới bảo tôn giả A Nan rằng: này A Nan, ông thử nghĩ xem, một chiếc áo mọi người người ta đang mặc ở trên thân mình, chiếc áo đó còn mới, chưa rách, chưa bẩn, thì người đó có tự nhiên là đem đi vá một miếng vá vào đấy không? Tôn giả A Nan bảo: bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không. Chiếc áo còn mới, đẹp, không rách, không bẩn, thì chắc chắn người ta sẽ không vá vào một miếng vải khác lên đó, không dùng những đường kim mũi chỉ để khâu vá loằng ngoằng lên trên đó. Đức Thế Tôn bảo: đúng vậy, này A Nan, giáo pháp của Đức Như Lai là gì? Thuần tịnh, thuần thiện. Chúng xuất gia ban đầu á còn á chưa có người phạm giới, thì cớ gì ông lại bảo là Như Lai lại đi gì, đi chế định giới luật, như vậy chẳng phải là trò cười cho thế gian hay sao? Chẳng khác gì mà người có chiếc áo đẹp chưa rách còn mới mà lại đi vá lên một miếng vải xấu hơn, để lên đó làm cái gì? Và chúng ta biết rằng á, đúng sang năm thứ 12, tức là kể từ khi Đức Phật thành đạo đã sang năm thứ 12, trong giới luật cũng nói rất rõ, sang năm thứ 12, lần đó là lần đầu tiên chư tăng khởi ra chánh sự, khởi ra chánh sự, tức là hai bên bất đồng quan điểm về một việc nào đó mà không thể giải quyết được, đem đến Đức Phật, Đức Phật cũng không giải quyết được. Đây là gì? Đây chính là phương tiện của các vị đại thánh tăng vậy. Các ngài muốn cho Đức Phật chế định giới luật cho chúng sinh ở thời mạt pháp sau này, vì các ngài đều là các vị A La Hán, các ngài thấy rằng ở đời sau chúng sinh xuất ra ngàn người thì 999 người là phàm phu, Mà phàm phu thì nó dễ gì? Dễ vi phạm giới luật. Tâm của nó còn tham sân si, chấp trược nhiều. Cho nên Phật mà không chế định giới luật thì sau này thì rắn rồng ở chung. Không thể nào phân biệt được đâu là bậc chân tu, đâu là những kẻ lợi dụng Phật pháp để xuất gia vì cơm áo gạo tiền. Cho nên các vị thánh tăng các ngài mới biểu diễn cho chúng ta xem là các ngài gì? Các ngài cãi nhau. Một cái việc nhỏ thôi mà các ngài cãi nhau. Cãi nhau đến nỗi là Phật cũng không giải quyết được. Chúng ta thấy nhân duyên Phật không giải quyết được. Chính vì Phật không giải quyết được cho nên mùa an cư năm đó, năm thứ 12 đó, ngài đi vào gì? Vào Linh Thiếu Sơn, ngài ẩn cư và ngồi an cư ở trong hang đá một mình. Trong 3 tháng an cư đó, ngài ngồi thiền một mình ở trong cái đồng đá đó, không cho ai đi theo. Lúc đó Tôn giả A Nan chưa xuất gia, mà lúc đó người thị giả của ngài chính là Thiền Tinh Tỷ Kiêu. Chính là Thiền Tinh Tỷ Kiêu. Cho nên Đức Phật vào trong đồng đá đó để làm gì? Chúng ta thấy có nguyên nhân của ngài. Hôm qua chúng tôi nói vào đó ngài ngồi thiền. Ngồi thiền thì ngài dùng gì ạ? Dùng thần thông để lên cung trời thuyết pháp, trả cái ân nghĩa cho gì? Cho thân mẫu của mình là bà Ma Gia Phu Nhân. Lên trời thuyết pháp để nói với chư Phật và chư Đại Bồ Tát, chư Thiên ở khắp trong Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới, quốc độ của Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa này rằng á, ở đời sau này khi Như Lai diệt độ, giáo pháp của Như Lai đều phó chúc cho gì? Cho Địa Tạng Bồ Tát. Tất cả những chúng sinh khổ ở quái năm diêm phù đề này đều phó chúc cho Địa Tạng Bồ Tát. Và Địa Tạng Bồ Tát có trách nhiệm để giữ gìn tạng pháp của Như Lai, đưa những chúng sinh đau khổ ở trong tam đồ, ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thoát ra khỏi đó, dùng các phương tiện khéo léo để cho nó biết học đạo, cho nó biết tu hành, biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Và đợi cho đến khi Bồ Tát Di Lặc ra đời xuất hiện tu hành thành Phật, thì khi đó đem trao những cái chúng sinh càng cường khó độ trước đây mà đã được Địa Tạng Bồ Tát gieo cái nhân lành chủng tử Phật pháp vào trong A Lại Gia Thức của họ rồi, khiến họ biết phát Bồ Đề Tâm rồi, biết hướng thiện rồi, thì khi đó gặp Di Lặc Phật một cái là Di Lặc Tôn Phật là liền là độ cho họ, liền chứng đắc thánh quả và liền thoát ly sinh tử ngay đó. Cho nên chúng ta thấy Phật thị hiện thần thông trước hết là để gì? Tri ân báo ân, ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Thứ hai nữa là để phó chúc đại pháp cho một vị đại Bồ Tát cựu trụ ở thế giới Sa Bà này, một vị đại Bồ Tát cựu trụ ở cõi năm Thiền Bộ Châu này. Và đồng thời cũng là gì? Là gieo một cái đại phúc đức, đại duyên lành cho chư thiên và nhân gian ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này. Chúng ta thấy bộ kinh này đã xuất hiện trên 2500 năm nay, nhưng mà rất ít người thọ trì đọc tụng và truyền bá bộ kinh này. Đặc biệt là Việt Nam chúng ta. Vì sao? Vì trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng bộ kinh này là bộ kinh chỉ dành cho việc cầu siêu. Bao giờ có người chết hay là chuẩn bị đến dịp Vu Lan rằm tháng 7 thì chúng ta mới lấy ra chúng ta tụng một tuần, hoặc là tụng 3 ngày, hoặc thậm chí tụng một bộ quyển thường, quyển trung, quyển hạ, như vậy là xong, lại cất cái quyển kinh này vào trong giá sách. Thậm chí đến khi muốn đi tụng chúng ta tìm mãi còn không biết là để ở đâu. Nhưng cái duyên lành nó đến. Duyên lành nó đến. Chúng ta thấy chỉ có một năm nay Mà cái bộ kinh này đã được in ra khoảng độ trên dưới 40.000 quyển, khoảng trên 40.000 quyển. In ra đến đâu hết đến đấy, 2-3.000 chỉ một tháng, 2 tháng sau là hết ngay. Mà kinh của chúng ta, ở đạo tràng của chúng ta là đặc biệt không có bán, không có kinh doanh. Tất cả pháp bảo ở chùa Thái Nguyên chúng ta phát hành á, thì không có kinh doanh. Không có cái chuyện mà bảo rằng á, nhà chùa giữ bản quyền, tuyệt nhiên không có. Bán còn không nữa chứ còn đừng nói là bản quyền. Cho nên á, tất cả những văn hóa phẩm Phật giáo của nhà chùa, đặc biệt là kinh sách, những ấn phẩm về Phật giáo mà các tín đồ Phật tử đem cúng dường để ấn tống, để cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu bình an duyên thọ, cầu công danh tiến đạt, vân vân, để cho bản thân gia đình của mình, cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiền căn, cầu đảo bệnh, vân vân đó. Nhà chùa đều làm đúng như tâm nguyện của các quý vị, đem in ấn xong liền cũng phát miễn phí cho các Phật tử. Nhưng không phải là ai đến nhà chùa cũng gì cũng đem ra để biếu một quyển, không có. Đây không phải là miếng quà tấm bánh, mà nhà chùa chỉ có thể nói về công đức, về lợi ích của người thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chiêm ngưỡng, cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, người đó tin và thỉnh thì nhà chùa gì mới ban cho. Mà về thì phải gì, phải đọc, phải tụng, chứ không phải là về mà để lên trên ban thờ để thờ, không, không phải phải mang về để cho vào cái túi để treo lên trên cái tường để ở đợi ở đó, bảo là Phật Bồ Tát đến gì, đến để hộ kinh, đến để độ cho chúng ta, không có. Mà chúng ta phải phát nguyện thọ trì đọc tụng, nương vào trong á, lời giảng của Đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong kinh văn, các vị thần linh ở trong gì, trong kinh văn, để mà tu tập. Trước hết là bỏ ác, làm lành, lãnh giữ hành thiện. Thứ nữa là phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, tùy hỷ công đức. Tạo các việc phúc thiện đó để cho cái phúc báo chúng ta ngày một tăng thêm, nghiệp chướng của chúng ta ngày một vơi đi, thậm chí là diệt sạch. Và một ngày nào đó chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Tây Phương Tam Thánh, Thanh Tịnh Hải chúng của Tây Phương Cực Lạc liền đến rước chúng ta đi. Trong đó có cả Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng ở trong đó, cũng đến rước chúng ta đi. Và nếu mà chưa đủ duyên lành để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc á, thì khi xả bỏ báo thân, mờ mờ mịt mịt, không biết đi đến đâu á, không biết đi về đâu á, thì Địa Tạng Bồ Tát thì cầm tích trượng, tay phải của Ngài cầm tích trượng, tay trái cầm viên minh châu, soi sáng con đường để cho chúng ta thì thấy rõ, để mà đi về cảnh giới thiện lành trời người, ít nhất cũng sinh trở lại làm người đầy đủ phúc tướng trang nghiêm. Nam thì trí tuệ khỏe mạnh phúc báo, nữ thì trong kinh nói là hình tướng đoan trang, nết na thủy mị, vân vân đó, và hưởng hết cái thọ mạng 70-80 tuổi, 100 tuổi của mình ở thế gian. Sau khi chết đi, vĩnh viễn không đọa ba đường ác đạo, cứ con đường trời người là sinh mà sinh thôi đó. Cho nên là công đức nghe mà tin được thọ trì đọc tụng bộ kinh này rất lớn như vậy. Vì vậy mà chúng tôi mới nói là gì? Tôn giả A Nan, tuy á, khi Đức Phật nói bộ kinh này, Tôn giả A Nan chưa xuất gia, mới có 12 tuổi thôi, chưa xuất gia. Nhưng mà sau này đáp ứng cái lời thỉnh cầu của Tôn giả A Nan, khi mà đại chúng bình bầu chọn Ngài để thị giả Đức Phật sau khi mà hiển tinh theo Đề Bà Đạt Đa tạo phản á, phản lại Đức Phật á, thì khi đó Tôn giả A Nan có cái tâm nguyện muốn rằng tất cả kinh điển trước đây khi con chưa xuất gia, sau này lúc nào rảnh rỗi xin Đức Thế Tôn vì con mà nói lại, để con được biết, được học. Đức Phật nhận lời, và cái bộ kinh này cũng chính là bộ kinh Đức Phật nói ở trên cung trời Đao Lợi. Không có một vị tỷ kheo nào, không có một vị thanh văn nào, một vị thánh tăng A-la-hán nào, kể cả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và Ma Ca Diếp, không có. Vì sao không có? Vì khi đó chúng các tôn giả đó còn thì còn đang giải quyết cái việc tránh sự mà chưa xong, Đức Phật nói mọi người không nghe. Và Đức Phật đi một mình chống gậy tích trượng, đầu trần chân đất chống gậy tích trượng, Đức Phật vào vào trong núi Linh Thiếu và ngài ngồi nhập định ở đó. Và khi ngồi nhập định thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca xuống tận nơi thì hiện là gì? Là những người cư sĩ thỉnh Đức Thế Tôn đi lên cung trời thuyết pháp. Làm gì có chuyện cư sĩ mà lại thỉnh Đức Thế Tôn lên cung trời thuyết pháp? Đức Thế Tôn thì đến, Đức Thế Tôn đã biết rồi. Nhưng mà Thế Đế Thích Kiều Thi Ca vẫn thì hiện ra là thân của cư sĩ để đến thỉnh, và Đức Phật nhận lời. Sau khi Đức Phật nhận lời, có rất nhiều lý do. Hôm qua chúng tôi nói rồi, cái lý do thứ nhất chúng ta nên tri ân báo ân. Cái lý do thứ hai đó là phó chúc cho Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lý do thứ ba nhận lời thỉnh cầu của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đó chính là muốn cho chúng sinh ở thời mạt pháp của chúng ta được lợi ích vậy, được thấy đường về vậy, được có người dẫn dắt ra khỏi tam đồ lục đạo khổ đau vậy đó. Cho nên Đức Thế Tôn nhận lời mùa an cư đó, 3 tháng ngày ngồi nhập định, không đi ra ngoài, cũng không ăn cũng chẳng uống, ngồi nhập định 3 tháng ở nhân gian, lên trên cung trời Đao Lợi. Chúng ta thấy mới chỉ có qua sự chào hỏi tiếp đón của chúng chư thiên ở trên đó và thỉnh Đức Thế Tôn lên tòa thuyết pháp. Đức Thế Tôn thuyết hết một bộ kinh này, xin lỗi các quý vị, nói hết bộ kinh này nó chỉ một khoảng vài tiếng thôi, nó vài tiếng đồng hồ ở trên đó thôi. Giống như chúng ta đọc hết bộ kinh này á thì nó cũng chỉ khoảng độ tầm 2 tiếng, 2 tiếng rưỡi là cùng nếu đọc chậm. Thì tôi cho rằng cái bộ kinh này nếu mà nói theo cái toàn bộ những cái sự kiện diễn ra trong bộ kinh này mà diễn như là sân khấu với nhau á, đóng các vai như vị vai Phật Thích Ca này, vai Bồ Tát Địa Tạng này, vai Bồ Tát Văn Thù này, rồi vai các vị Bồ Tát và chư Thiên Long Bát Bộ Quỷ Thần ở trong kinh này này, để thành một cái vở kịch á, thì nó cũng chỉ khoảng 3 tiếng rưỡi đến 4 tiếng đồng hồ là cùng. Nhưng mà ở nhân gian của chúng ta thì đã 3 tháng trôi qua, 90 ngày, 3 tháng ăn cư, 90 ngày trôi qua. Vì á, thời gian giữa cõi trời thấp nhất là cõi trời Tứ Thiên Vương. Ở trong kinh nói rằng á, so với cõi nhân gian chúng ta khác nhau lắm. Một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương á, bằng 50 năm ở nhân gian chúng ta. Một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi tới cõi trời thứ hai á, bằng 100 năm ở nhân gian chúng ta. Chúng ta thấy không? Một ngày một đêm mà bằng 100 năm. Vậy thì 3 tháng an cư, tức là 90 ngày ở nhân gian chúng ta, nó cũng chỉ bằng khoảng vài tiếng đồng hồ ở trên cung trời Đao Lợi thôi, bằng một thời pháp thoại của Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết ở trên đó thôi đó. Nhưng thời gian nó khác nhau như vậy. Nói như vậy có khi có những người họ nghe thấy họ không tin, họ chưa đủ niềm tin, họ không biết dựa vào đâu họ tin. Thì bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như chúng ta thế này. Các vị biết là trong kinh Phật nó con phù du nó sống chỉ được có 2-3 ngày thôi, cuộc sống của nó chỉ được có 2-3 ngày thôi, tức là gì? Mấy chục tiếng đồng hồ thôi. Một ngày một đêm là 24 tiếng đồng hồ. Tôi cứ cho nó sống được 3 ngày thì mới 72 tiếng đồng hồ thôi. Cũng là cả một gì? Một cuộc đời của của sinh mạng của một loại chúng sinh, nhưng mà chúng sinh nhỏ bé. Hay chúng ta thấy là cũng cuộc đời của một con gì, một con lợn chúng ta nuôi ở trong chuồng ngày xưa, thì phúc báo của con lợn ngày xưa nó tốt hơn bây giờ đấy các quý vị. Vì sao tôi nói phúc báo con lợn ngày xưa nó tốt hơn bây giờ? Vì nó sống muốn hết, nó sống thì ít nhất nó phải được một năm hoặc gần một năm. Vì sao? Vì người nông dân ngày xưa nuôi lợn bằng gì ạ? Chỉ cho ăn bằng gì? Bằng dây khoai lang, để bằng lá rừng, lá rau rừng rồi, hoặc là gì? Vậy cám là ấy bình thường thôi. Cám mà chúng ta đi xay sát gạo đó thì chúng ta còn là cái tí cám đó chúng ta cho ăn, cho nên là nó lâu lớn. Nó lâu lớn vì vậy á, phải hàng năm mới bán được. Và con lợn đó nó được thì tuổi thọ nó được kéo dài ra gần 365 ngày. Nhưng bây giờ chúng ta thấy họ nuôi lợn bằng gì ạ? Bằng công nghiệp, cho nên họ cho ăn bằng loại cám, cám lợn, cám cò đó. 3 tháng, 4 tháng là cùng bắt đầu là nó đã lớn được hàng tạ, gần tạ rồi, liền xuất chuồng, và đồng nghĩa với thọ mạng của con lợn nuôi theo công nghiệp bây giờ so với con lợn chúng ta ngày xưa nó chênh nhau một phần gì, phần 3 quãng thời gian thọ mạng nó được sống vậy. Cũng là một kiếp chúng sinh, là một kiếp chúng sinh. Đó cho nên là chúng ta mới thấy rằng không gian và thời gian của phúc báo mỗi loài á, nó có cái khác nhau vô cùng. Nhất là như gì, như con phổ du lúc nãy chúng tôi nói trong kinh Phật, nói nó sống được có 2-3 ngày mà đấy là hết một đời của nó rồi. Một đời của nó có sinh ra này, rồi cũng có lập gia đình này. Con phù du nó cũng có gì, cũng lập gia đình như chúng ta thôi, nó cũng có gia đình, cho nên nó cũng mới gì, mới sinh con đẻ cái, sinh ra lớn lên lập gia đình, sinh con đẻ cái, già bệnh và chết trong vòng có bao nhiêu, có 2-3 ngày các quý vị. Cũng là một đời, một kiếp chúng sinh. Vậy đem cái không gian, cái thời gian ở trong gì, ở trong cõi của phù du kia, đem so với cái không gian, thời gian và kiếp sống của con người chúng ta, làm sao đây? Chúng ta thọ mệnh bình quân bây giờ tôi có cho là 70 tuổi đi, mỗi một năm 300 bao nhiêu ngày, 65 ngày đúng không? 365 ngày. Vậy mà cái kia nó sống được gì? Có 3 ngày. Đem ra tuổi thọ, nếu mà ở trong kiếp sống của con phù du, có con phù du nào á, nó nói rằng á, nói với đồng loại của nó rằng á, tôi nghe thấy ở nhân gian của chúng ta này, cùng chung sống trong bầu trời này, trong quả đất này, trong bầu không khí này, có một loại thọ mạng nó gì? Nó hàng gấp hàng triệu triệu, hàng tỷ lần cuộc sống của loài phù du chúng ta. Vậy chúng ta nghĩ sao đây? Cho nên là những cái gì chúng ta không hiểu, không biết, chưa nhìn, chưa mắt thấy, tai nghe, chưa được chứng kiến, chúng ta đừng có bao giờ nói rằng á, cái gì tôi chưa thấy, chưa nghe, chưa biết, cái đó không có ở thế gian. Chư thiên mà Phật nói ở trong kinh, tôi chưa thấy, chưa nghe, chưa biết, vậy không có chư thiên. Cõi trời Phật nói ở trong kinh, tôi chưa thấy, chưa nghe, chưa biết, cho nên á, tôi tin rằng đấy không có gì, không có chư thiên. Đấy chỉ là Đức Phật nói dốc mà thôi. Đức Phật nói làm phương tiện để dụ dỗ mọi người theo ông ấy mà thôi, vân vân. Và họ cho rằng là gì? Tôn giáo là mê tín dị đoan, là như thế. Họ cho rằng tôn giáo là mê tín dị đoan. Nhưng xin thưa các quý vị, tôn giáo nào mê tín dị đoan chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi khẳng định với các quý vị một điều chắc chắn rằng Phật giáo không mê tín, Phật giáo không dị đoan. Phật giáo là một nền giáo dục. Hòa Thượng Tịnh Không, tôi tâm đắc với câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không, nói rằng Phật giáo là một nền giáo dục rất thực tiễn, nhưng mà gì, siêu việt tất cả các nền giáo dục ở thế gian này. Một nền giáo dục siêu việt tất cả các nền giáo dục ở thế gian hiện có này. Tôi tâm đắc, tôi rất tâm đắc về câu nói của Hòa Thượng. Chúng ta không biến Phật giáo thành gì? Thành một tôn giáo mang cái tính chất là mê tín dị đoan. Cầu cúng bói toán, tất cả những cái đó nó chỉ là trong Phật giáo, nó chỉ là phương tiện thôi. Còn cái giáo lý của nhà Phật á, cách giáo dục của Đức Phật á, là dạy cho chúng ta gì? Từ cái chỗ mê tiến tới nơi giác ngộ, gọi là từ, gọi là phá mê khai ngộ, hay gọi là từ mê gì ra ngộ, phá mê khai ngộ. Đó chính là gì? Là bồ đề tâm của chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều có bồ đề tâm. Bồ đề tâm đó gọi là tự tính giác, gọi là Phật tính, gọi là pháp thân của Như Lai. Đó. Cho nên á, chúng ta nếu học Phật, nghiên cứu Phật, chúng ta thấy Phật đâu có dạy cho chúng ta gì mê tín dị đoan đâu. Cho nên có một số Phật tử đến chùa nói với chúng tôi rằng á, bạch thầy, ông chồng của con á, ông không có cho con đi chùa. Tôi hỏi vì sao ông không cho con đi chùa? Bạch thầy, vì ông nhà con không mê tín dị đoan. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói như vậy nhưng mà không hiểu thế nào là mê tín dị đoan, và chính mình cũng không hiểu thế nào là mê tín dị đoan, thế nào là chính tín, thế nào là mê tín. Cho nên á, ông chồng nhà mình không tin Phật, không cho mình đi chùa. Thế hỏi vì sao ông không cho đi chùa? Vì ông chồng của con không mê tín dị đoan. Có nghĩa là tự mình khẳng định là đi chùa mê tín dị đoan, đúng không? Ông chồng nhà con không cho con đi chùa. Hỏi vì sao không cho con đi chùa? Vì ông chồng nhà con không mê tín dị đoan. Còn á, ta đi chùa đồng nghĩa là ta gì? Ta mê tín dị đoan. Mà ta mê tín dị đoan thì đương nhiên ông chồng ông có đi làm gì nữa. Thôi bà mê thì bà cứ mê, còn tôi nhất quyết tôi không mê, đúng không? Đó, cho nên chúng ta không hiểu thế nào là chính tín, thế nào là mê tín, thế nào là dị đoan. Ta còn không hiểu. Mà thậm chí các quý vị, tôi nghe rằng ngày xưa đi là giáo viên dạy cấp 3 về hưu đó, mà nói những câu đó, có nghĩa là gì? Ở kinh nghiệm ở ngoài đời thì kiến thức thì có rất nhiều, nhưng mà kiến thức Phật học thì chưa có cái gì cả. Bảo là đi quy 5-7 năm rồi, đi chùa cũng tụng kinh cũng 5-7 năm nay rồi, nhưng mà không hiểu thế nào là mê tín, thế nào là chính tín. Cho nên mới nói ra những lời như thế. Vì vậy mà chúng ta học Phật, quan điểm của chúng tôi học Phật, chúng ta phải gì? Phải có một cái niềm tin chân chính. Như là tôn giả A Nan ấy, ngài không thấy là Đức Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp, độ cho thân mẫu và phó chúc cho địa tạng, chăm sóc và dắt dìu chúng sinh khổ đau ở cõi Nam Thiện Bồ Châu khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, và phó chúc cho các vị thần linh quỷ thần và các vị Bồ Tát và chư thiên long bát bộ hộ trì cho những người biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, biết cung kính tôn trọng, đỉnh lễ cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. A Nan không mắt không thấy, Thế Tôn ngồi nhập định ở trong hang đá ở núi Linh Chiếu. A Nan chỉ có gì? Dùng tai để nghe thấy lời Đức Phật kể lại cho ngài vào mùa an cư như thế như thế, Như Lai như thế như thế, và Như Lai thì lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh như thế, kể lại cho học trò của mình. Cái chuyện này có không? Có. Chúng ta thấy nếu mà ở cha chúng ta mà thường thường người bà nào hay người ông nào mà chúng ta quý một đứa cháu nào, mà đứa cháu đó cũng gì cũng hợp với chúng ta, thì chúng ta thấy là gì? Khi mà nằm ngủ với đứa cháu, lúc chưa ngủ á, thì cháu nó thích bà hay thích ông. Vì sao? Vì ông hay bà hay kể những câu chuyện nó thích nghe. Và khi nằm ngủ, hai bà cháu, hai ông cháu nằm ngủ với nhau á, thì khi cháu nó chưa ngủ và thường là kể một câu chuyện ngắn cho nó nghe, hoặc là gì, hoặc cháu nó bảo ông ơi bà ấy, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, vân vân, kể cho con nghe một câu chuyện ngày xưa bà thế nào, hay ngày xưa ông thế nào, hay ngày còn trẻ mẹ con ra sao, hay ngày còn trẻ bố con thế nào, vân vân. Đứa trẻ nó tò mò, nó hay hỏi như vậy. Và chúng ta gì, do hợp cho nên chúng ta kể, kể cho gì, cứ thế kể hết ngày này qua qua tháng khác, năm khác cho gì, cho cháu mình nghe. Và sau này khi nó lớn lên, nó có đầy một cái gì, một cái kiến thức, kinh nghiệm của ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, của bố mẹ nó truyền cho nó rồi. Đó, chúng ta thấy ngày xưa chúng tôi còn bé, các vị biết con tôi thì chưa đi bộ đội ngày nào, nhưng mà cái kinh nghiệm ở trong gì, trong quân đội tôi biết nhiều lắm. Phải nói là tôi biết rất nhiều. Ngày xưa tôi đã ngồi tiếp xúc với nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà và ngồi với các tướng lĩnh trong quân đội. Chúng tôi nói chuyện ở trong quân đội với các ông ấy, mà các ông ấy cứ tưởng như là tôi đã đi gì, đã đi bộ đội về rồi mới xuất ra, đã từng làm lính rồi mới xuất ra. Hay kể cả bây giờ các quý vị, có những vị mà làm ngành ở trong quân đội hay ngành công an, rất ngang ngược, đến ngồi với tôi một chút ấy, thuyết phục ngay. Vì sao? Các ông hỏi về Phật giáo thì tôi nói về Phật giáo, còn các ông không hỏi Phật giáo, tôi lựa cách tôi nói về chuyện quân đội với các ông. Nhất là mấy ông về hưu, mấy ông về hưu mà đưa vợ đến chùa nhưng mà không thèm vào lễ Phật, chỉ lảng vảng ở ngoài và ngồi với tôi khoảng độ 30 phút một tiếng đồng hồ, thái độ khác hẳn ngay. Vì sao? Tôi không nói Phật giáo với ông, mà tôi nói chuyện quân đội với ông, nói chuyện đánh giặc với ông, nói chuyện bảo vệ tổ quốc với ông, nói về những người có công với đất nước với ông, sướng ngay. Đấy. Vì sao mà tôi có được kiến thức cơ bản đó? Vì ngày xưa ông cụ nhà tôi cũng là quân, tham gia quân đội, hàng chục năm trong quân đội, cũng tham gia kháng chiến, chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Cả tiểu đội của ông á, và chết gần hết chỉ còn có 2 người, mà 2 người đều bị thương nặng, phải điều trị 2-3 năm sau thì mới khỏi được. Đến khi chết á, đến khi ông mất á, sang cát đi rồi vẫn còn cái mảnh sắt, nó bằng cái mảnh bom nó bằng 2 ngón tay này ở trong thân thể của ông. Cho nên ông kể rất nhiều những câu chuyện. Vì sao? Thì ngày còn bé ông rất quý tôi, cho nên nằm ngủ ông cứ kể những câu chuyện, và mình lại rất thích nghe những câu chuyện ở trong quân đội, đánh giặc như thế nào, vân vân ra sao. Đó. Cho nên sau này xuất gia, tuy rằng xuất gia rồi chưa một ngày nào tham gia trong quân ngũ, nhưng mà mình biết rất nhiều, tiếp xúc với các vị lãnh đạo cấp cao ở trong quân đội, hay là công an, hay là các ban bộ ngành trung ương, họ tin tưởng mình, họ nói chuyện với mình, và mình từ đó cũng biết được, do đó biết được khá nhiều. Tất nhiên mình biết để đấy thôi, chứ mình là bậc tu sĩ thì không phải biết để làm cái gì cả. Nhưng mà lúc cần để nói chuyện với những người mà ương bướng, ngang ngạnh, thì mình cũng có gì, có cái vốn để nói, có cái sự hiểu biết về họ để nói, thì họ mới nghe. Còn họ, xin thưa các quý vị, họ đang gì? Đang dị ứng với Phật. Họ coi Phật là mê tín dị đoan, mà mình lại đi lấy giáo lý của Đức Phật để giảng giải cho họ nữa thì phản tác dụng. Phản tác dụng. Như là giống như là sâm thì rất là bổ, nhưng mà người đau bụng thì cho uống sâm vào thì chết ngay. Đấy, như câu chuyện ngày xưa chúng tôi được học. Và ngày xưa bên Trung Quốc thì có ông thầy lang, ông dạy đệ tử. Học thì ông đệ tử thì học, ông học trò học thuốc thì chưa đến đâu vào đâu. Thì trong khi đó trong nhà ông có người đau bụng. Thế thì cái trang trước thì nó viết là gì? Người ốm á, suy nhược cơ thể hoặc ốm đau á, uống nhân sâm thì rất là tốt. Thì ông vừa đọc đến đó mà cái ông thấy uống nhân sâm rất tốt, mà cái liền là ông gì? Ông chạy vào gì? Nhà ông đang có cây sâm, củ sâm rất tốt, ông lấy sâm ra để cho người nhà ông ấy uống. Uống xong một cái người đau bụng đó liền là gì? Tím tái lại và chết sau chỉ có vài mươi phút đồng hồ. Thế ông mới ngạc nhiên, ông bảo là rõ ràng trong sách bảo người đau bụng, người ốm đau, suy nhược cơ thể uống sâm rất tốt mà. Sau đó thì ông mới tiếp tục ông lấy sách ra ông tra lại xem, thì ông dở sang trang đằng sau thì ông thấy là gì? Uống nhân sâm á, đại khái nói về chữ Việt cho Việt Nam chúng ta cho dễ hiểu. Nhân sâm á, đối với người suy nhược cơ thể các thứ thì rất tốt, nhưng mà đối với người gì bị bệnh đau bụng thì gì, uống vào sẽ gì, chữ Hán nó gọi là tắc tử. Tắc tử tức là sẽ bị chết ngay. Đó, lúc đó ông mới ngỡ người ra là do cái kiến thức của mình học là chưa đến nơi đến chốn, vội vàng hấp tấp mà muốn độ người. Đó. Cho nên các vị thấy là đối với chúng ta, các Phật tử chúng ta, nếu mà chồng chúng ta, con chúng ta hoặc vợ chúng ta hoặc người thân chúng ta, bạn bè chúng ta họ chưa đủ niềm tin vào với Phật, các quý vị đừng có vội vàng nói tốt về Phật trước mặt họ. Đừng có vội nói tốt về Phật trước mặt họ mà khiến cho họ càng dị ứng thêm. Mà chúng ta thì hãy nói tốt về họ. Đó. Khen những tán dương, khen ngợi những việc làm tốt của họ. Ví dụ như ông ấy thích gì? Thích đi làm từ thiện. Chúng ta cứ thế là nói chuyện từ thiện, tán dương khen ngợi việc hay đi làm từ thiện của ông ấy. Ông hay thích tham gia các hội thơ, câu lạc bộ thơ. Chúng ta tán dương khen ngợi về gì? Về những người biết làm thơ, câu lạc bộ gì? Câu lạc bộ thơ của ông ấy. Khen ngợi những bài thơ của ông ấy là gì? Viết rất hay, đọc rất gì? Rất truyền cảm. Chắc chắn bài thơ này mọi người sẽ rất cảm động khi được gì? Được nghe ông đọc. Và chúng ta mặc dù không muốn nghe thì chúng ta muốn độ họ thì cũng phải gì? Phải nán lại để gì? Để ông ngâm một cái tôi nghe. Nghe xong chúng ta thì ôi dồi ôi, giọng ông thì đúng là gừng càng già càng cay. Giọng ông càng ngày càng ngọt, thơ ông càng ngày càng hay. Thế là sướng. Khi ông ấy sướng rồi, ông ấy hoan hỉ rồi thì mới bảo là gì? Ôi ông ơi, ngày mai là ngày 26, ngày mai ngày Chủ nhật. Tôi vào chùa, mới vào chùa, nhưng mà hôm qua tôi đạp xe đạp về thì trời mưa cho nên nay đau chân, nghe mọi người quá, thôi mai ông thì ông đèo tôi vào một tí được không? À, ngoan lành, chưa bao giờ ông ấy đèo mình đi chùa. Nhưng mình hôm trước mình khen ông đọc thơ hay, khen ông gừng càng già càng cay, ông ấy sướng. Thế là hôm sau thì ông ờ được rồi, thì bà đợi tôi tí tôi lấy xe chở bà đi. Đi vào tới nơi bà, ông thả mình trước cửa chùa, bảo vào nghe, bảo thôi bà vào nghe đi, tôi vội lắm tôi đi về. Kệ ông ấy, ông muốn về cho ông ấy về, cho ông ấy về. Trước khi ông về bảo ông ơi, thế chiều ông có vào đoán tôi không? Ông gãi đầu gãi tay một chút thì đáng nhẽ không vào đoán không được, bà mới khen mình hôm qua nức nời, nay mình không đoán không được, rồi được rồi, thế chiều bà cứ đợi mấy giờ về? Bảo 4:30 về, ở bà cứ đợi 4:30 thôi bà. Chúng ta thấy độ chúng sinh nó phải gì? Khéo léo, phải từ từ, duyên của họ nó phải gì? Từng bước, giống như một cái loại trái cây nó rất là ngon. Chúng ta ăn nó ngon lắm và chúng ta xin giống về để trồng. Các quý vị biết không? Cây của người ta trồng, ví dụ cái loại cây đó nó phải 3 năm, 5 năm mới gì? Cây mới lớn, mới đơm hoa kết trái. Chúng ta thấy, nghĩ rằng cái cây của người ta, cái cây của người ta ngon thế, mình có giống đây rồi, đất nhà mình tốt, có giống đây rồi và mình thì trồng nó đã mọc lên được vài tháng rồi, được lên quá đầu người rồi, thấy là cái này thì mình muốn ăn thì muốn được cuối năm được có quả ăn đó, thì mình đem dùng nhiều phân mình bón vào cho nó thì chắc chắn nó sẽ lớn nhanh, chắc chắn nó sẽ cho quả gì, cho quả nhiều và quả nó sẽ ngon hơn quả cái nhà kia hôm rồi nó cho mình, cái người bạn cho mình. Và mình mua nhiều phân nào nào đạm, nào kali, nào lân, vân vân. Phân bắc, phân chuồng mình đem mình đắp đầy vào gốc của nó. Các quý vị thấy nó, cái cây đó nó có lớn nhanh và có cho quả nhanh hơn không? Các quý vị, kết quả là thế nào? Nó cho mình cái gì? Ngày sáng hôm sau, chúng ta thấy, ủa, mình cho nhiều phân thế tại sao mà? Cái lá nó đỏ đỏ, 2-3 hôm sau thì nó rụng hết lá. Và 1-2 tuần sau thì gì? Nó trơ lại cái cây gì? Cái thân cây không. Và mình sang cọ cọ vào cái da nó, không thấy gì nữa. Ôi thôi, nó chết mất rồi. Đó, độ chúng sinh nó như thế đấy các quý vị. Cho nên các quý vị đừng có vội vàng gì mà bảo là thầy ơi, đứa con ở con sau nó vô đạo lắm, nó không tin Phật Pháp. Không sao. Nó có cấm mình đi không? Và có hôm thì nó nói, nó lầu bầu thôi, nhưng mà nó không cấm. được rồi, thế là tốt rồi. Tụng kinh niệm Phật, xong xuôi đâu vào đó, hồi hướng cho tam hữu pháp giới chúng sinh, vân xong xuôi đâu vào đó. Cầu nguyện vãng sinh Tây Phương thì cầu xong đâu vào đó. Mình đứng nán lại một chút, mất 3 đến 5 phút thôi. Mình quỳ xuống trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng hoặc của chư Phật chư Bồ Tát bất kỳ nào đó, mà mình khấn nguyện chư Phật Bồ Tát, con có đứa con như thế, hoặc ông chồng như thế, tên là như thế, ngày tháng năm sinh như thế, nếu nhớ ngày tháng năm sinh càng tốt, không thì thôi, chỉ cần là tên như thế, tuổi như thế, ở địa chỉ số nhà như thế, khu phố như thế, huyện quận như thế, vân vân, tỉnh như thế, đất nước Việt Nam này như thế, để mình xong rồi mình hồi hướng cầu nguyện cho chư Phật Bồ Tát khai tâm khai tính cho ông chồng của con ấy, cho bà vợ của con ấy, cho gì, cho những đứa con của con, hay là cho bố mẹ của con, dần dần đều thâm tín Phật pháp, đều được phá mê khai ngộ, đều có niềm tin chân chính vào Đức Phật, và đều được gì, được tu hành giải thoát trong giáo lý của Đức Phật ở những đời sau. Và một cái điều quan trọng nữa thì mong cho họ đều được thành Phật để phổ độ chúng sinh, nguyện cho họ đều được thành Phật để phổ độ chúng sinh, và nguyện gì, nếu con thành Phật trước, con sẽ gì, sẽ độ cho họ, mà còn họ thành Phật trước á, thì con nguyện sẽ được làm đệ tử của họ để hộ trì giáo pháp của họ. Đấy, các quý vị cứ như thế mất 3 đến 5 phút cầu nguyện cho họ, cầu nguyện cho họ, rồi dần dần họ sẽ cảm nhận được cái lòng thành của chúng ta từ nơi công đức quang minh của Phật Bồ Tát, tác động gì, sẽ tác động tới họ. Lòng thành của chúng ta cầu nguyện sẽ tác động tới họ, tác động tới họ thì dần dần họ sẽ gì, sẽ thay đổi, thay tâm đổi tính. Nhưng chúng ta phải biết rằng cái cây mình trồng xuống, loại cây ăn quả nó là mấy năm, loại cây ăn quả mà càng lâu năm, càng cây cổ thụ thì nó càng phải lâu năm mới có quả. Thì mình trồng xuống một năm hai năm thì chưa có quả, nhưng mà chúng ta thấy cây càng ngày càng lớn, nếu chúng ta chăm sóc nó một cách đúng đắn, chuẩn mực, không thái quá, cũng không bỏ bê, thì đến giai đoạn mà nó đơm hoa kết trái thì tự nhiên nó sẽ đơm hoa kết trái thôi các quý vị. Đó. Cho nên đừng có nóng vội, nhưng mà cũng đừng có gì, đừng có thoái tâm. Học Phật là phải như thế. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không á, trong kinh Trung Phong Tam Thời Niệm, ngài giảng, ngài nói là những người nào thù oán với tôi làm cái ảnh của họ tôi treo lên bức tường, mỗi hôm đi ra đi vào niệm Phật xong tôi thì tôi đều quỳ lại họ mà lại. Chúng ta thấy không, những người kỳ oán với Hòa Thượng thì Hòa Thượng treo bức ảnh ấy, nếu mà không có ảnh Hòa Thượng viết cái tên của họ để lên trên bức tường một nơi trang trọng, và mỗi một ngày Đức Phật Hòa Thượng thì lạy họ một lạy hoặc ba lạy, có sức khỏe có thời gian thì lạy ba lạy trở lên, mà không có thì lạy một lạy, hoặc là gì, nếu vội quá thì gì, nhìn thấy họ, ảnh của họ hoặc tên của họ trên tường ấy, Hòa Thượng xá xuống và xá, và nguyện đem công đức tu tập được, nguyện mong cho gì, tôi và ông gì không còn những kỷ oán gì nữa, và mong cho ông một ngày nào đó cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc và được thành Phật. Chúng ta thấy tu được như thế không phải là đơn giản đâu các quý vị. Bây giờ chúng ta mà tu thấy người nào mà chúng ta kỳ oán, nhìn thấy chỉ muốn lánh mặt thôi, đúng không? Không muốn ngồi cùng, không muốn ngồi gần, không muốn sống chung, thậm chí là không muốn nhìn mặt nhau. Nhưng mà Hòa Thượng tu thì chúng ta thấy đó, đức độ của Hòa Thượng tu đến cái mức như thế không phải là bình thường. Tôi một thời gian trước thì tôi cũng định học ngài á, nhưng mà mình thấy là gì, không phải là dễ. Đối với người mắc oán với mình và mình treo được một bức ảnh của họ ở trong phòng mình và đỉnh lễ họ mỗi ngày một cái, không phải dễ các quý vị. Viết cái tên của họ treo lên ở trong phòng của mình mỗi ngày đi ra đi vào để xá họ một cái không phải là dễ đâu. Nói thì dễ nhưng thực hành được không phải dễ. Đó. Cho nên chúng ta thấy các vị, những bậc mà gọi là thượng thiện nhân mới có thể làm được những việc mà thế gian không thể làm được. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải hướng đến, những cái việc đó. Vì vậy mà chúng tôi nói với các quý vị là phải có niềm tin chân chính, thì chúng ta hồi hướng cho họ dần dần họ sẽ hiểu. Giống như có rất nhiều trường hợp mà các quý vị biết là ngang tàng bướng bỉnh. Khi mà nghe chúng tôi nói về cứ tụng kinh, niệm Phật hồi hướng dần dần, liền là người thân của mình liền là hoan hỷ. Liền hoan hỷ. Có người thì hoan hỷ ngay trong vòng mấy tuần, có người hoan hỷ trong vòng vài tháng, có người hàng năm mới hoan hỷ được cho mình đi chùa và mới tin theo mình. Hôm rồi có một trường hợp, các quý vị biết không? Ở tận trong Nghệ An, cậu ta rất là giỏi, học hành rất là giỏi, làm kinh tế rất giỏi. Nhưng một điều đặc biệt là gì? Không muốn cho vợ con với người thân đi chùa. Vì có dị ứng với gì? Với chùa. Vì cậu ta nhìn thấy các sư ấy, đi ở ngoài đường hay là xem những thông tin ở trên gì? Sách báo mạng. Nói về các sư bây giờ nhiều những vị là suy đồi đạo đức, cho nên vị không tin. Là vị nghĩ rằng trong Phật giáo bây giờ lấy đâu ra những bậc tu hành chân chính nữa, toàn là những cái kẻ mà lợi dụng tam bảo Phật pháp vào chùa kiếm sống mà thôi. Cho nên vị không khởi được niềm tin. Vì vậy vợ đi chùa cấm, biết vợ đi chùa về cấm ngay. Vợ có thể đi chơi, đi siêu thị, đi chơi, đi du lịch cả tuần cũng được, vô tư. Vợ con đi chơi, tiêu bao nhiêu tiền không tiếc. Nhưng đi chùa về là không bằng lòng, chửi ngay, khắt khe ngay. Đó. Nhưng mà duyên lành cũng duyên lành. Thế nào đó thì lại có một đứa em của vợ là xuất gia đi tu. Và dần dần, tuy lúc đầu nó phản đối lắm, nhưng mà dần dần một cái thì tự nhiên nó có cái duyên lành tự nhiên nó cứ từ đó nó cứ nảy ra. Và vừa qua các vị biết không, lúc đầu vợ là xin thờ Phật thì cậu ta có đâu có cho, xin thờ Phật ở nhà cậu ta không cho, nói mãi thì cậu ta thì gọi là miễn cưỡng. Nhưng khi tôi cho các thầy vào tận nơi để làm lễ lập ban thờ Phật cho, lúc đầu á thì gọi là nể vợ thì cho lập lễ ban thờ thôi, gia tiên thần linh thôi. Nhưng mà khi cho các sư vào làm lễ, bốc ban hương cho, treo cái ảnh Phật lên và bốc cái ban hương thờ Phật làm cho trang nghiêm tố hảo một cái, tiếp xúc với các sư một cái duyên lành tự nhiên nó nảy ra, ngay chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, liền là khuyên người nhà mình là cũng nên thờ Phật, cũng nên lễ Phật và nên tụng kinh Phật ở tại nhà cho nó tốt. Chúng ta thấy không? Cái duyên nó đến á, thì chúng ta có đuổi thì nó cũng chẳng đi. Còn duyên nó chưa đến, chúng ta níu kéo không được, cho nên phải khéo léo ở cái chỗ đó. Vì vậy ở đây chúng tôi ý muốn nói với các quý vị phải có một cái niềm tin chân chính vào lời Phật, lời Tổ nói ở trong kinh này. Chứ đừng có như một cái cậu thanh niên hôm rồi nghe chúng tôi giảng về cái đoạn này và nói rằng á, thầy lấy cái gì để xác chứng rằng Phật thuyết pháp trên cung trời Đau Lợi, và cung trời Đau Lợi đó là ở đâu? Ai nhìn thấy cung trời Đau Lợi chưa? Đây toàn là gì? Các tổ sư của Trung Quốc bịa ra, chứ làm gì có trong kinh Phật nói Phật thuyết pháp ở trên cung trời Đau Lợi, mà do các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc là gì? Sang Trung Quốc là bịa ra là mê hoặc lòng người. Đó, nó nói như thế. Thậm chí các quý vị, vừa qua có một vị thượng tọa ở trong thành phố Hồ Chí Minh là tiến sĩ nghiên cứu Phật học ở nước ngoài đi về, và bây giờ cũng gọi là rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta. Chùa to cảnh lớn, làm giảng sư ở Học viện thành phố Hồ Chí Minh, cũng nói rằng á, kinh Địa Tạng, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà đó không phải là do Phật nói, mà là do gì? Các vị tổ sư của Ấn Độ và Trung Quốc bịa ra để thành lập lên một tông giáo, tông phái mới. Thậm chí á, vị ấy còn nói gì? Còn đả phá nặng hơn nữa những người thì tu tập theo pháp đại thừa. Và nói rằng người tu tập theo các kinh điển đại thừa đều là theo những ngoại đạo, theo Bà La Môn giáo, đội lốt Phật giáo. Đó, họ nói như vậy. Mà xin thưa các quý vị, họ nói Nhưng mà họ không nghĩ lại ngôi chùa họ đang ở chính là ngôi chùa mà gì? Các vị hòa thượng và những người Phật tử của chúng ta xây dựng lên, và ông ấy đang sống hàng ngày, đó chính là ngôi chùa của gì? Của Phật giáo mà ông cho là ngoại đạo, cho là Bà La Môn lợi dụng Phật giáo đó. Xin thưa các quý vị, cái áo ông ấy đang mặc hàng ngày có khác gì quần áo của chúng tôi đâu? Không khác. Và cái áo của ông mặc hàng ngày đang ở trên tòa giảng đó, ông chỉ trích đó, thì cũng chính là cái áo của mà ông cho rằng đó là của đạo Bà La Môn giả dạng Phật giáo, vậy mà ông vẫn mặc ở trên người, nói nhưng mà không biết xấu hổ. Cái ngôi chùa ông sống, thậm chí ông ăn, ông uống, ông ngủ nghỉ, thậm chí nói tới vì ông đại tiểu tiện cả trong cái mảnh đất đó, ngôi chùa đó là ngôi chùa mà gì? Các bậc tôn túc trưởng lão các đời và những tín đồ Phật tử tu theo Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa chúng ta xây dựng nên, và ông đang sống trong đó. Cái áo, cái tấm pháp ông đang mặc ở trên người thì cũng là gì? Cái tấm y, tấm pháp do Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta cải cách thay bằng cái tấm y của những người dân Ấn Độ mặc ngày xưa, và Đức Phật và Chư Tăng mặc ngày xưa, thì thằng bằng cái tấm y, tấm áo này đây đó, cho nó gọn. Vì cái văn hóa văn hóa trang phục á, cái trang phục của con người Á Đông của chúng ta, đặc biệt là Đông Nam Á chúng ta, đặc biệt người Việt Nam chúng ta và Trung Quốc á, nó có những cái trang phục gần nhau, văn hóa cũng có những nét tương đồng khá lớn với nhau. Cho nên chúng ta thấy tăng ni của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Đài Loan, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Hàn Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên ăn mặc á, y áo giống như nhau, nhưng có mỗi cái màu thì khác nhau thôi. Màu thì Trung Ấn, màu thì Hàn Quốc á, họ thích mặc màu lam hơn, và Nhật Bản thì cũng thích mặc màu lam hơn, à, cái màu lam lam. Còn ở Việt Nam thì chúng ta thích mặc cái màu vàng như thế này. Còn ở Đài Loan á, thì họ thích mặc cái màu gì? Nó sặc sỡ hơn một chút. Y áo của Chư Tăng Đài Loan đó thì sặc sỡ hơn một chút. Đó. Còn y áo của Tăng Ni Trung Quốc á, nó cũng như này, dáng như này, nhưng mà cái màu nó thì nó đậm đậm hơn một chút. Chúng ta thấy. Nhưng mà đặc biệt là cái y áo của Chư Tăng ở Việt Nam theo Bắc Tông của chúng ta bây giờ, cũng như một số quốc gia theo Bắc Tông á, thì không giống với y áo của thời Đức Phật ngày xưa. Cho nên á, họ chỉ trích rằng á, Phật giáo của chúng ta đang theo đang tu như thế này á, là Phật giáo Lai Căng, à, Phật giáo Bà La Môn. Xin thưa các vị, khi họ chỉ trích như vậy, nhưng trên đăng trên thân thể của họ cũng chính đăng mặc cái gì, cái tâm y của mà họ cho là Phật giáo Lai Căng, Phật giáo Bà La Môn đó, không biết xấu hổ. Đấy, cho nên chúng ta thấy học. Tôi nhớ Đức Pháp Chủ ngày xưa Ngài nói là gì? Rất sợ là những người thế chí biện thông. Thế nào là sợ những kẻ có chế thế chí biện thông? Thế chí biện thông tức là gì? Dùng cái trí tuệ của thế gian đó, cái bằng cấp của thế gian đó, để gì? Để giải thích kinh Phật, à, để giảng giải kinh Phật. Lấy cái kiến thức của thế gian bảo ta là gì? Ta là tiến sĩ, ta là giáo sư, ta là phó giáo sư, làm giáo sư của ngành này, ngành nọ, ngành kia. Lấy cái uy tín là giáo sư tiến sĩ ở thế gian để giảng giải kinh Phật theo gì? Theo cái cách suy nghĩ của mình á, thì chật rồi. Chật rồi. Cho nên Đức Pháp Chủ Ngài nói là gì? Sợ nhất là những kẻ lấy thế chí biện thông để giảng giải Phật Pháp. Đó. Tâm đắc lắm các quý vị. Nghe thế Đức Pháp Chủ ngày xưa nói như vậy, bây giờ chúng tôi mới thấy rằng lời của Đức Pháp Chủ nói rất là sâu. Ngài về giáo lý nội điển của nhà Phật đó, thì phải nói với các quý vị là hiếm có, khó tìm thấy ở Việt Nam chúng ta bây giờ. Vì Phật học ngày sâu lắm. Vì ngày xưa các ngài học rất căn bản. Một bộ kinh các ngài học có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm mới xong một bộ kinh. Các quý vị ạ, ngày xưa các hòa thượng ngày xưa đi học làm tiểu, làm sư ông, sư bác, sư ông đi học á, phải 3, thậm chí 5 năm mới học xong một bộ kinh. Vừa học vừa làm, vừa làm công quả vừa chấp tác, ngày thì làm tối thì học, lại vào tu nữa. Nhưng còn bây giờ chúng ta thấy học sinh bây giờ đi học, ngày xưa tôi đã là học sinh đi học 8 năm trên ghế nhà trường tôi biết, nhưng mà thời của chúng tôi đi học còn khá. Vì sao? Thời chúng tôi đi học, các hòa thượng nói là gì? Các ông đi học, nhưng môi trường học ở trong Phật giáo nó khác với môi trường học ngoài đời, cho nên các ông học phải đi đôi với gì? Với hành. Vì vậy mà chúng tôi ngày đó đi học, sáng ra 4 giờ vẫn phải dậy tụng kinh, cảnh sách và thời khóa sáng. Ăn cơm bữa trưa, bữa sáng bữa trưa vẫn phải hiến cúng. Tức là vẫn phải gì? Phải hiến cúng theo nghi thức trong nhà Phật đó. Và buổi chiều là 5 đến 6 giờ vẫn phải lên chùa để tụng kinh. Đó. Và cảnh sách niệm Phật buổi chiều. Đó, các ông ấy thích học gì thì học, nhưng mà mỗi ngày ít nhất phải được hai thời công phu, đó là sáng và tối, sáng và chiều. Còn 3 tháng an cư thì một ngày 6 thời lễ tụng nữa, sáng, trưa, chiều, tối và khuya. Đó. Còn ngoài ra bình thường thì phải hai thời sáng chiều. Nhưng riêng tôi gần như ngày nào tôi một mình tôi cũng thêm gì 3 thời nữa. Mọi người thì 2 thời, nhưng tôi thêm 2-3 thời nữa. Đó là một thời tụng kinh Pháp Hoa buổi sáng, một thời tụng kinh Pháp Hoa buổi chiều, và một thời ngồi thiền buổi tối và thời ngồi thiền buổi khuya. Cứ như vậy tôi thực hành. Cho nên, nhưng mà bây giờ học sinh bây giờ, các quý vị biết, hôm rồi về mấy bác nó nói với tôi, thầy đúng là đi học như thầy nói không có sai, chán lắm, con lên bây giờ chỉ muốn bỏ, xin thầy cho con bỏ. Tôi bảo thôi, đã đi học thì phải cố mà học. Thế tôi hỏi làm sao mà chán, nó bảo bạch thầy, ở nhà thì thầy dạy chúng con như thế, nhưng đến trường thì khác nhau một trời một vực. Chúng con không ngờ bây giờ cách giáo dục ở trong thiền môn bây giờ nó lại xuống cấp đến nỗi thế. Tôi hỏi làm sao, nó bảo các thầy lớn rồi, lên sư tỷ khiêu, lên sư ông 2-3 hạ rồi, 4-5 hạ rồi, đi lên học ngồi cảnh sách niệm Phật á, cái nơi đó đáng nhẽ phải tôn nghiêm, khi mà vào cảnh sách niệm Phật tức là lên khóa lễ đó là phải tôn nghiêm, nhưng mấy thầy còn trêu đùa nhau rồi, thọc lách nhau rồi, trêu đùa nhau rồi, cười nói rồi, nghe điện thoại tại nơi hành lễ luôn. Thậm chí cái người lên đó, tuyên cảnh sách, thì khi tuyên cảnh sách đó, thì phải có lời tác bạch là gì? A Di Đà Phật, bạch hòa thượng chư tăng bố thí cho tất quan xin tuyên cảnh sách, thỉnh hòa thượng chư tăng niệm Phật ra. Thì cái ông ngồi dưới là gì? Giả vờ là hòa thượng, là ừ con đọc đi, con tuyên đi. Thế là cả hội trường lại cười ầm ầm lên với nhau. Đó. Thời của chúng tôi thì không có cái chuyện đó. Thời chúng tôi đi học chục năm trước, hơn chục năm trước không có cái chuyện đó. Nhưng bây giờ thì nó lại càng ngày càng biến tướng đi. Cho nên lấy cái hòa thượng Đức Pháp Chủ ngài nói rằng á, sợ nhất là những người dựa vào bằng cấp, dựa vào kiến thức, kiến giải của thế gian mà giải thích kinh Phật và cho kinh Phật, giảng giải kinh Phật theo ý riêng của mình, gọi là những kẻ đó là những kẻ thế trí biển thông đáng sợ nhất. Đó. Vậy chúng ta đi vào được kinh Phật, vào được nhà Phật bằng cách nào? Bằng niềm tin chân trí. Con tin lời Phật nói không có sai. Phật là người đó gì? Đã đại triệt đại ngộ, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát đến rốt ráo rồi. Ngài đã hiểu rõ được tận cùng nghiệp tính của chúng sinh rồi. Mỗi bài pháp ngài nói ra không hợp với chúng sinh này thì sẽ hợp với chúng sinh kia, chứ không có trái với gì, với luân lý đạo đức ở thế gian. Cho nên mình không hợp với kinh này thì mình có thể tìm kinh khác để học, chứ mình đừng có bán phá. Đừng có bán phá. Vì vậy mà chúng tôi nói với các quý vị, Tôn giả A Nan, ngài tin như thực, nghe Phật nói là ngày xưa Như Lai có lên thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi như thế đấy, và tôn giả Anan ghi nhớ ở trong lòng, không có quên một từ. Vì tôn giả Anan được coi là người có đa văn bậc nhất trong các đệ tử của Phật mà, cho nên á, một chữ Anan cũng không quên. Vì vậy á, cái chính thực tôi nghe này là tín thành tựu và văn thành tựu, để chứng thực đây là một bộ kinh do chính kim khẩu Đức Phật nói lại. Tôn giả Anan là người nghe được và thuyết lại trong lần kết tập kinh điển đầu tiên tại hang Bối Thiệp cùng với 499 vị đại A-la-hán đó. Và tiếp theo chúng ta thấy đến thời thành tựu, một thời Đức Phật vì thân mẫu mà thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, một thời Đức Phật đó là chỉ cho thời thành tựu. Thời đây là chỉ thời gian, chỉ cái khoảng thời gian, không nhất định. Ở trên trời chỉ là một bài pháp, nhưng ở nhân gian của chúng ta là gì? Là 3 tháng an cư. Đức Phật ngồi nhập định 3 tháng ở trong một hang đá ở trong núi Linh Thiếu, không ăn không uống, không cửa quậy, không động đậy. Chúng ta có tin không? Một người mà 3 tháng không ăn không uống, không động đậy, không cửa quậy, chúng ta có tin không? Ở thế gian chúng ta, các vị các cụ ngồi từ sáng đến giờ mà có ghế ngồi, ngồi 2 tiếng 2 tiếng rưỡi đồng hồ mà chúng ta phải gì ạ? Động đậy cửa quậy lên xuống, ngang trái phải dọc, nhổm lên nhổm xuống và lên mấy lần. Mà thậm chí có người mà mới vào nghe chưa hiểu được lời thầy giảng á, thậm chí còn ông ấy nói gì mà dai thế, 2 tiếng đồng hồ hôm nay tại sao mà lâu thế. Mọi khi mình ngồi đánh cờ với ông hàng xóm á, cả buổi sáng 4-5 tiếng đồng hồ mà chỉ như là gì, cả như là bữa ăn cơm nhanh thế. Mình ngồi buôn dưa lê với bà hàng xóm cả buổi cả ngày mà thấy thì nó nhanh thế, nay ngồi sao ông ấy nói theo lâu thế. Vì sao? Tâm của chúng ta quyết định thời gian lâu hay gì, hay chóng. Nếu tâm của chúng ta học nghe, chúng ta hiểu, chúng ta hoan hỉ thì ngồi 2 tiếng đồng hồ cũng chỉ như là một bữa ăn rất ngắn thôi, nhưng một khoảng thời gian 5-10-15 phút thôi. Còn tâm chúng ta không hiểu á thì cảm thấy thời gian nó kéo dài lê thê ra, giống như người ốm ấy mà, nằm lâu á thì nó đau lưng. Thì cái đêm hôm đó, cái đêm hôm mà chúng ta ốm mà nằm lâu đau lưng đó, cái mấy cái đêm đó tại sao dài thế? Nhưng còn cái đêm mà chúng ta gì ăn được ngủ ngon á, chúng ta vừa ngủ đặt lưng ngủ một cái một giấc dài lại nghe gì, bà gọi ông ơi dậy đi tập thể dục. Bảo sáng rồi à? Bảo sáng rồi ông ạ. À, tôi mới ngủ được có một tí mà làm gì sao sáng rồi. Thế thực tế là gì, nằm xuống chúng ta ngủ mà rất ngon lành cho đến 5-6 giờ sáng thì bà gọi chúng ta dậy đi tập thể dục. Nhưng mà chúng ta không may hôm đấy chúng ta thì có việc gì, hoặc là thân thể ốm đau ngủ mãi chẳng được, nó mỏi, chúng ta mong cho nó sáng để dậy thể dục. Đi ra hai mở mắt ra dậy 2-3 lần rồi định đi dậy thể dục, nhưng mà gì, nhìn đồng hồ nó mới có 1 giờ đêm. Vào nằm một tí mãi, trằn trọc mãi, định dậy lần nữa để đi thể dục, định gọi ông bạn dậy thể dục, nhưng mà xem mới gì, mới có 2:30 sáng. Đó, chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó quyết định cái thời gian dài hay là ngắn. Đấy gọi là nhất thiết duy tâm tạo trong Kinh Hoa Nghiêm đó các quý vị. Đó, tùy theo điều kiện hoàn cảnh môi trường sống xung quanh chúng ta mà chúng ta thấy thời gian nó có sự thay đổi. Nhưng nó có thay đổi thực không? Không. Vẫn một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ nó cứ thế nó quay thôi. Đó. Có thể mùa này thì đêm dài hơn ngày, có thể mùa kia thì ngày dài hơn đêm một chút, 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng nó vẫn cứ thế. Tiến trình nó vẫn cứ vậy, nhưng chúng ta thấy khác. Cho nên cái chữ thời ở đây là nói cho chỉ cho thời gian. Mà Đức Thế Tôn nhập định ở núi Linh Thiếu, xuất thần, mình gọi là xuất thần. Các vị biết xuất thần như thế nào? Ở thế gian, ở Việt Nam chúng ta có một số các tôn giáo, có một số các tổ chức gọi là thiền dưỡng sinh, họ cũng có thể xuất thần được. Xuất thần đi đâu? Họ xuất thần đi du lãm các cảnh giới, các cảnh thần tiên, nơi bồng lai đẹp đẽ thì họ đến. Họ xuất thần đi chơi. Năm ngoái tôi phải giải quyết cho một trường hợp, một cái cô bé đi làm rồi. Thế bắt đầu là người ta rủ là đi thiền tâm năng, đi thiền dưỡng sinh tâm năng, gọi là thu năng lượng đó, họ ngồi thiền là ngửa hai bàn tay lên đó để họ thu năng lượng vũ khí của cái khí lành của vũ trụ á, gọi là thiền tâm năng. Mà khi mà người thiền cao có thể chữa bệnh được. Chữa bệnh làm sao? Cái người mà đau đầu hay là đau lưng, mỏi cổ vân vân đó, họ dùng cái bàn tay của họ, họ ốp vào cái chỗ đau đó thì chỗ đau đó liền khỏi. Thậm chí mà tôi một dạo mà 5-10 năm trước tôi mới học xong, tôi nghe thấy cái tin ở trong Huế, ở trong Đà Nẵng á, có cái ông mà họ lên báo suốt ấy, mà chữa bệnh gì? Chữa bệnh qua tường ấy. Tức là bắt mạch, xem mạch của người bệnh qua bức tường. Ông ấy ngồi ở trong nhà, người bệnh đến ở ngồi bên ngoài thôi. Và ông ấy không cần hỏi gì cả, đến ngồi vào cái ghế đó. Và ông ở trong là gì? Ông ngồi thiền và ông để tĩnh tâm và ông gì? Ông sờ tay ra, sờ tay vào, kéo tay ra, tay vào gần cái bức tường. Và được một tí ông ghi cái bệnh của người bệnh đó ra. Mà thậm chí người nào mà nhẹ nhẹ hoặc người nào ông chữa được á, ông còn chữa qua bức tường luôn. Ông có cả báo chí chứng kiến hẳn hoi chứ không phải là không. Thời đó báo chí nói ầm ĩ lên về cái chuyện là chữa bệnh bằng gì? Bằng nhân điện đó, gọi là nhân điện. Tức là điện, cái điện gì? Do người phóng ra, do con người tu tập mà phóng ra được điện mà chữa bệnh được. Mà chữa được rất nhiều người. Đó thì nếu mà chúng ta mà chưa gặp họ thì chúng ta nghĩ làm gì có cái chuyện nhân điện, người phóng ra điện. Hay là có những người chúng ta thấy những cái chuyện lạ trên thế giới. Có những người gì? Trong người họ phát ra điện. Cái bóng điện 40W, 45W đó. Họ cầm, một tay họ cầm cái bóng điện và một tay gì? Họ dí vào cái đuôi điện mà cái thì điện, bóng điện liền sáng. À, ngày xưa chúng tôi hay xem những cái bộ phim khoa học, những cái chương trình khoa học. Hãy đọc báo những cái chương trình đó, chúng tôi thấy là có cái chuyện đó. Nếu người bình thường chúng ta làm gì làm được? Hay có những người cái điện 220 bình thường như vậy. Bình thường chúng ta muốn sửa điện nó làm gì? Là phải dùng tô vít, dùng bút điện thử điện, có điện phải dùng tô vít. Phải có cái gì? Cái đầu bằng nhựa để cắt điện, cách điện đó. Nhưng mà không. Có người họ là gì? Họ dùng răng để họ cắn cái dây đồng đó bình thường không có sao. Cắn cái đầu dây điện không sao. Họ dùng tay để họ sờ vào điện đó thì cũng không sao. Nhưng mà người khác sờ vào họ một cái nó giật cho bắn ngửa ra ngay. Nhưng mà cái người đó thì không sao. À, chúng ta giải thích làm sao? Chúng ta bảo những mình thì sờ vào điện, điện nó giật có khi chết ngay. Nhưng mà người ta thì sờ vào điện, người ta không sao. Vậy làm sao? Đó, cho nên ở thế gian này có những cái trường hợp, rất nhiều những trường hợp, mắt chúng ta không thấy, tai chúng ta không nghe, thì chúng ta quả thật là khó tin ở thế gian này. Cho nên cái chuyện mà bảo Đức Phật ngồi thiền 3 tháng đó là chuyện bình thường các quý vị. Bảo cái chuyện nhìn ăn 3 tháng đó là chuyện bình thường. Ở chùa chúng ta có một sư ông nhìn ăn hơn 3 tháng rồi, nhìn ăn 100 ngày. Mà sư ông nhìn ăn đúng 100 ngày, chỉ có uống nước thôi, không ăn bất cứ một cái gì có sơ. Nó cho dù nhỏ nhất chỉ là như muối cam, muối chanh thôi cũng không ăn. Chỉ có uống nước không. Mà 100 ngày thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Tôi cũng đã thử rồi, tôi thử 3 lần. Một lần 7 ngày, một lần 14 ngày và một lần 23 ngày rồi. Và đặc biệt cái này thì nó chứa cái bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch rất tốt. Vị nào bệnh cao huyết áp và bệnh tim mạch dùng cái phương pháp gọi là nhìn ăn để dưỡng sinh chữa bệnh này rất tốt. Nhưng mà phải có gì? Phải có người truyền, phải có người dạy cho, không có là chúng ta đứt luôn. Vì chùa cũng có một sư ông thử rồi. Một sư ông thử rằng cần gì phải dùng đến tâm linh, phải dùng gì, cần gì phải truyền. Ông ấy nhìn đến 3 ngày, ông ấy bò từ nhà vãng sinh lên trên này. Nhìn đúng ngày thứ 3 đó là ông bảo đó. Giác bảo đó, nhìn đúng ngày thứ 3 phải bò từ nhà vãng sinh bò lên trên này. Không đi được nữa mà phải bò. Đó. Và ông bảo không cần tâm linh, không cần phải có người truyền. Ông thử xem thế nào. Thử được đúng ngày thứ 3 đói đến mệt lả ra phải bò lên. Đấy. Cho nên cái này nhiều những cái chúng ta thấy ở thế gian nhiều cái khó giải thích lắm. Những vị bị bệnh gút á, và bệnh tiểu đường á, và bệnh cao huyết áp đó, dùng cái phương pháp này, theo như các vị mà họ truyền cái này á, họ khảo sát là khỏi đến 90-95%. Tôi cũng chính là một người nhịn ăn 3 lần, một lần 7 ngày, một lần 14 ngày và lần 23 ngày và tôi khỏi được bệnh cao huyết áp. 2-3 năm trước tôi bị cái bệnh huyết áp ngày nào cũng đơ. Gần như ngày nào cũng bị 1 đến 2 lần huyết áp nó tăng lên tụt xuống bất ngờ. Và người cứ đơ, tăng lên thì cũng đơ, mà mệt tụt xuống thì cũng đơ. Đi bệnh viện mấy nơi rồi đều không khỏi. Ở bệnh viện tim mạch trung ương nè, bệnh viện Bạch Mai nè, bệnh viện Hồng Ngọc nè, rồi bệnh viện giao thông vận tải nè, bệnh viện 103 nè, bệnh viện gì của quân đội mà chuyên về 198 hay là 108 mà chuyên về y học đấy, gần chỗ ở chỗ Thanh Xuân Nam đấy, bệnh viện quân đội ấy, đi vào đó rồi bảo được một cái vị mà tiến sĩ học ở bên nước ngoài giỏi nhất bệnh viện đó, chuyên về huyết áp, kê đơn ấy thuốc cho tôi, vì bảo rằng về thầy uống chỉ cần là 3 tuần là khỏi. Nhưng mà tôi uống đến 3 tháng chẳng khỏi. Thế là bắt đầu về từ ngày đó thì tôi dùng cái phương pháp nhịn ăn để chiêu huyết áp. Tôi đọc thấy cái tài liệu mà mấy vị đưa cho tôi đó, tôi nhịn ăn lần thứ nhất 7 ngày thì thấy nó đỡ. Nhưng phải có công việc, có pháp hội cho nên không nhịn tiếp được, vì pháp hội nó dùng quá nhiều sức, quá nhiều tâm sức cho nên đó, thì không chống được, vì vậy lại ăn ra thì xong pháp hội được 2-3 tháng, nhìn lần thứ hai được mỗi 14 ngày thì nó đỡ khá nhiều. Và làm một lần 23 ngày nữa thì khỏi tiệt từ ngày đó đến nay, coi như huyết áp là gần như bình thường. Cho nên chúng ta ai mà có bệnh huyết áp, bệnh tim mạch, rồi bệnh gút, đặc biệt bệnh gút, chữa cái này thì thôi khỏi luôn. Nhưng mà các ông đấy có, các bà có nhìn được không? Điều quan trọng có nhìn được không hay là để phải sợ. Thậm chí có một vài trường hợp bệnh ung thư cũng đã khỏi rồi. Đặc biệt bệnh ung thư có vài trường hợp cũng đã khỏi. Cả bây giờ vẫn khỏe mạnh bình thường, mọi tế bào ung thư đi khám lại đều hết sạch. Nhưng bệnh ung thư thì phải nhìn 49 ngày thôi. Trở lên thì nó mới có tác dụng mạnh. Nhưng chúng ta đừng có sợ, 49 ngày không có chết đâu mà lo. Nếu mà họ xem mà bảo là được thì được, mà bảo không được là không được. Mà không được thì nhất định không cho, một ngày không cho nhịn. Mà bảo được thì chúng ta nhìn có 49 ngày chắc chắn không chết. Nếu mà chúng ta cảm thấy mà chúng ta lo, chúng ta mệt, chúng ta sợ quá, thì chúng ta là ăn ra bình thường thôi, không sao. Đó. Thế tất nhiên cái này nó có phương pháp tâm linh. Đó. Ở đây tôi nói như vậy để tôi giải thích cho các quý vị rằng á, Đức Phật ngồi 90 ngày, ngồi thiền nhập định, không ăn, không uống, không cựa quậy, không đồng đậy. Thân thể của Ngài ngồi như là một người ngồi thiền, nhưng mà thần thức, tâm thức của Ngài á, tâm giác ngộ của Ngài á, thì lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp. Cho nên ở đây mới gọi là phẩm này mới có cái tên là dùng thần thông để thuyết pháp, ở trên cung trời Đao Lợi là như thế. Chứ còn tôi bây giờ có dùng thần thông để thuyết pháp không? Các quý vị có gọi dùng thần thông để thuyết pháp được không? Không. Tôi dùng cái tấm thân sắc phàm, cái tấm thân gọi là thế gian do cha mẹ ban cho này mà thuyết pháp cho các quý vị nghe. Không thể gọi là dùng thần thông để thuyết pháp ở đây được, hoàn toàn khác nhau giữa đây với đấy, tức là ở hội trường này với tại cung trời Đao Lợi trên 2500 năm trước. Cho nên thời ở đây là không phải là chỉ cái thời gian là ngày tháng năm nào đâu. Vì ở đây tôn giả A Nan không nói là ngày tháng năm nào Đức Phật thuyết kinh này, cho nên chỉ nói là một thời, tức là chỉ cho một thời Đức Phật khoảng sau 12 năm khi Đức Phật thành đạo. Chúng tăng có chuyện chánh sự, Ngài giải quyết không được và Ngài đi vào đó để an cư kiết hạ một mình, ngồi thiền nhập định, lên cung trời thuyết pháp. Đó là cái nhân duyên Đức Phật thuyết kinh này. Và Ngài vì ai mà thuyết pháp? Vì thân mẫu mà thuyết pháp, tức là vì hiếu hạnh vậy. Vì cái hạnh hiếu, Ngài làm cái tấm gương hiếu hạnh để cho người thế gian chúng ta noi theo vậy. Học được rồi, ở trong nhà Phật của chúng tôi, trong thiền môn gọi là người xuất gia học đạo á, nếu học với thầy á mà thầy chưa dạy được mình hết, mình còn thấy thiếu á, thì có thể để đi học chỗ khác được. Nhưng nói là học được thì lại phải về viếng thăm, chứ không phải là học được rồi thì bỏ cá quên nơm, được cá quên nơm như là ngoài đời ấy, gọi là gì, được cá quên nơm, tức là người vong ân bội nghĩa đó. Như Đức Phật, nếu mà Ngài thành Phật rồi mà Ngài thì không độ được cho người thân, không độ được cho gia đình của Ngài khi chưa xuất gia, thì chúng ta thấy đạo Phật như vậy là một cái tôn giáo vô dụng, một cái đạo vô dụng, một cái nền giáo dục không có lợi ích, xa rời thực tế của nhân gian, của thế gian. Nhưng mà chúng ta thấy đạo Phật không phải như thế. Đức Phật hướng về cái hạnh hiếu, mà chúng ta thường thấy ở trong nhà Phật thường nói là gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Đó. Hay chúng ta thường nghe thấy trong nhà Phật thường có câu là gì? Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, tức là cha mẹ còn sống ở trên đời chúng ta phải cung kính tôn trọng như là cung kính tôn trọng Đức Phật còn trụ ở trên thế gian này vậy. Đó. Người học Phật chúng ta phải như thế, chứ đừng có đến chùa thì thấy các sư thì cung cung kính kính, về nhà thì thấy cha mẹ của chúng ta thì quay trả ra gì. Học Phật như thế là sai rồi. Thấy cha mẹ của chúng ta già yếu không làm được nữa mà chúng ta hắt hủi, chúng ta coi thường, như vậy chúng ta có tụng gì, tụng đến ngàn bộ kinh Địa Tạng thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả, chỉ là đọc kinh trên đầu môi chóp lưỡi thôi. Phật Bồ Tát nào chứng cho ta, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần nào gì ủng hộ ta? Không có. Cho nên các quý vị phải gì? Phải phát khởi được cái tâm đại hiếu hạnh đối với ông bà tổ tiên của mình đã qua vãng, đọc tụng kinh này siêu độ được cho họ, còn tại thế đọc tình kinh này có thể hồi hướng được cho họ, bệnh tật nghiệp chướng dần dần sẽ được tiêu trừ. Hoặc là có những trường hợp các vị biết kinh này nó có một cái điều đặc biệt là trả nợ oan gia trái chủ rất nhanh mà rất tốt. Cái bộ kinh Địa Tạng này, đặc biệt bộ kinh Địa Tạng này, Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng, không phải là kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn hay là kinh gì, kinh Vô Lượng Thọ, mà bộ kinh ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Giống như người đói thì cần ăn mà cho họ ăn vậy, người khát họ cần uống đem nước cho họ uống vậy, người lạnh cần quần áo mặc, cần chăn đắp thì đem quần áo mặc, đem chăn đắp, đem lửa ấm cho họ gì, cho họ sưởi vậy. Đó. Cho nên Hòa Thượng mới nói là ở dưới Quái Âm họ thích nghe nhất là nghe kinh Địa Tạng. Vì vậy mà cái bộ kinh này nó có một cái nhân duyên tri ân báo ân đặc biệt, đó là gì? Nương vào công đức hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên là chúng ta đọc kinh này được sự gia trì của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, đặc biệt là được Bồ Tát Địa Tạng phóng đại quang minh, dùng cái thiên nhĩ thông của Ngài á để nghe lời cầu nguyện của chúng ta, dùng cái tha tâm thông để biết lời gì, được biết được tâm nguyện của chúng ta, rồi dùng thần lực vô lượng vô biên của Ngài á để thành tựu sở nguyện của chúng ta. Cho nên bộ kinh này có một cái điều đặc biệt, một nhân duyên đặc biệt để cho chúng ta hướng về ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, để chúng ta siêu độ cho họ. Như trong kinh Văn Kinh đã nói, đoạn này chưa nói đến đoạn đó, chúng tôi cũng không giảng sâu. Đó. Cho nên ở đây nói là gì? Nói đến khoảng thời gian Đức Phật thuyết kinh này thì chúng ta phải gì? Phải tin thuyết kinh này vì gì? Vì thân mẫu mà thuyết. Rồi chúng ta nói là đến lúc bây giờ có hết thảy chư Phật, chúng ta thấy này, tín thành tựu là câu gì? Chính thực. Văn thành tựu là câu gì? Tôi nghe. Một thời Đức Phật đó là thời thành tựu. Đó. Đức Phật ở đâu? Ở trên cung trời Đao Lợi, đó là gì? Là xứ thành tựu. Xứ tức là nơi chốn và xứ sở đó. Chính tôi là chủ thành tựu. Được nghe là gì? Là văn thành tựu. Và một thời Đức Phật ở trên cung trời Đao Lợi là gì? Một thời đó là thời thành tựu là gì? Là cái sự thành tựu thứ ba. Đức Phật thuyết pháp tại trên cung trời Đao Lợi, vậy trên cung trời Đao Lợi đó chính là xứ thành tựu, cái thời, cái nơi, cái thành tựu thứ tư. Và Đức Phật vì ai mà thuyết pháp? Vì thân mẫu thuyết pháp. Và lúc bấy giờ có hết thảy chư Phật và Bồ Tát và chúng Thiên Long Bát Bộ kể tiếp đó, đó gọi là chúng thành tựu. Tín thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, sứ thành tựu và chúng thành tựu, đó là sáu loại thành tựu. Sứ, chủ thành tựu đây chính là Đức Phật. Một thời Đức Phật, Đức Phật đây là chủ thành tựu. Đức Phật là chủ giảng mà. Đức Phật là chủ giảng. Còn á, sau chủ giảng là gì? Là đến sứ, nơi Đức Phật thuyết pháp trên cung trời Đao Lợi, đó là sứ thành tựu. Và sau sứ thành tựu thứ năm đó là cái thứ sáu. Ai đứng nghe pháp? Chúng ta thấy có hết thảy chư Phật và các đại Bồ Tát các trong mười phương thế giới. Chúng ta thấy bộ kinh này á, đặc biệt là bộ kinh này giống như bộ kinh Hoa Nghiêm. Có hai bộ kinh chúng ta thấy đặc biệt. Đặc biệt đó là kinh Hoa Nghiêm. Sau khi thành đạo, Đức Phật ngồi thuyết bộ kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, cũng ngồi thiền định, thuyết trong ở trong thiền định. Ngồi thiền định nhưng mà ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm cho các vị Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiền Thần, những bậc pháp thân đại sĩ đến để nghe Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Lúc đó cũng chưa có người nhân gian nào nghe được. Và đặc biệt là bộ kinh Địa Tạng này, ngài cũng vào ngồi nhập định lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp. Và ở chúng thành tựu ở đây chúng ta thấy được có hết thảy chư Phật, tức là rất nhiều. Hết thảy ở đây chúng ta thấy là nhiều lắm, không thể tính đếm được. Vô cùng, vô tận, vô số các Đức Phật ở khắp trong mười phương thế giới, cũng để dùng hóa thân hoặc dùng chân thân để vân tập tề tiểu về cung trời Đao Lợi để chứng minh và hộ trì cho giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này là gì? Là đúng như thật. Phật nói không có sai. Thế gian có gì như thật thì Phật nói gì? Phật nói đúng như thật. Chứ Phật không phải lừa gạt thế gian. Và có rất nhiều gì? Các vị đại Bồ Tát ở khắp mười phương như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Hổ Hiền, vân vân, cũng vân tập về nơi đó để gì? Để nghe Phật thuyết pháp, nghe Phật giảng về kinh Địa Tạng, nghe Phật nói về cái hạnh hiếu, chính là hạnh của Phật. Tâm hiếu chính là tâm của Phật. Người xuất gia hay là người tại gia, chúng ta học Phật ở đời sau này nên noi gương theo Phật để tu cái hạnh đó. Cái hạnh hiếu là hạnh Phật và tâm hiếu là tâm Phật đó. Đó. Cho nên là chư Phật và Bồ Tát vân tập về đây để chứng minh. Chư Phật thì để chứng minh, để tán dương, để khen ngợi. Còn chư Bồ Tát thì gì? Thì cũng ngồi học như chúng ta vậy. Chư Bồ Tát cũng ngồi học như chúng ta vậy. Cho nên ở đây mới nói là có hết thảy chư Phật và các đại Bồ Tát nhiều đến vô lượng vô biên không thể kể xiết. Tức là vô lượng vô biên là chỉ cho cái số đếm không thể dùng con số để diễn tả được, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1.000, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, 1.000 vạn, vân vân. Vô lượng vô biên tức là không thể đếm được nữa. Quá nhiều, quá quá nhiều, không thể tính đếm được bằng túc số, bằng số đếm nữa, cho nên mới gọi là vô lượng vô biên. Ở đâu? Ở đâu đến mà nhiều thế? Ở khắp trong mười phương thế giới, các quý vị. Ở khắp mười phương thế giới đều đến. Chứ không phải là ở trong tam thiên đại thiên thế giới này đến. Không chỉ phải một mình ở trong tam thiên đại thiên quốc độ nơi Thích Ca Mâu Ni Phật hóa độ chúng sinh đến, mà khắp trong mười phương thế giới đến. Chúng ta thấy không? Cho nên ở bộ kinh này, mọi người không hiểu thì cho kinh này là một bộ kinh gì? Một bộ kinh chỉ giảng cho những người sơ tâm học đạo, tức là những người sơ cơ mới vào đạo thôi. Chứ còn những người học Phật cao rồi, như các hòa thượng, thượng tọa ni, trưởng ni, sư đại đức tăng ni á, hoặc là những người Phật tử quy học Phật 20-30 năm rồi á, thì không phải học kinh này nữa, mà học kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh Văn Nhã vân vân đó. Không phải. Mà chúng ta thấy thì các vị đại Bồ Tát còn phải đến học cơ mà. Chư Phật khắp mười phương thế giới còn vân tập để chứng minh, tán dương, khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh này cơ mà. Cho nên đây có thể nói là một bộ đại kinh. Nó chẳng kém gì kinh Pháp Hoa là vua của các kinh. Nó cũng chẳng kém gì kinh Bát Nhã là mẹ của tất cả chư Phật. Nó chẳng kém gì kinh Kim Cương là pháp bảo vô thượng ở trong nhà của Đức Như Lai. Nó cũng chẳng kém gì kinh Hoa Nghiêm là gì, là bộ kinh cao tột nhất trong Phật giáo. Qua đấy thì chúng ta mới thấy Đức Phật mỗi khi thuyết kinh Đại Thừa thì Ngài đều tán dương khen ngợi bộ kinh đó. Như kinh Pháp Hoa, Ngài tán dương là vua của các kinh, kinh Bát Nhã gọi là mẹ của chư Phật, là mẹ sinh ra các Đức Phật, vân vân. Đó. Thì ở đây là, cho nên là chúng ta thấy người học Phật của chúng ta, người tu về thiền, thì họ tán dương về pháp tu thiền là cao nhất, là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đi thẳng một đời đến thành Phật chứ không cần đi đường tắt. Và pháp tu thiền là pháp gì? Pháp cao tột nhất, thầm thâm vi diệu nhất. Nhưng mà ngược lại, chúng ta thấy người tu theo tịnh độ thì chúng ta gì? Lại tán dương khen ngợi pháp môn niệm Phật, cầu sinh tịnh độ, một đời thành Phật, không bị thoái chuyển, không bị sinh tử luân hồi, không bị quay trở lại thế gian, chịu cái thân xấu ác, địa ngục ngạ quỷ súc sinh, trời người nhân đến trời người, trời rồng quỷ thần nữa, chúng ta còn không thụ, không nhận cái thân đó. Cho nên chúng ta lại tán dương khen ngợi là gì? Là tịnh độ là bậc nhất. Như là các vị tổ sư thường nói là chư Phật mười phương, nếu bỏ pháp môn tịnh độ á thì không thể thành tựu được sở nguyện của mình. Nếu rời pháp môn niệm Phật á thì chẳng thể độ khắp được chúng sinh vậy. Đó. Cho nên là chúng ta thấy, và như vậy là gì? Mà nói là gì? Pháp môn niệm Phật, niệm Phật tam muội là gì? Là vua của các gì? Của các tam muội. Trong tất cả các môn tam muội thì niệm Phật tam muội là gì? Là bậc nhất, là vua của các gì? Các môn tam muội. Tam muội tức là thiền định đó, gọi là chính định đó. Đạt được thiền định thâm sâu huyền diệu thì gọi là gì? Gọi là tam muội. Trụ ở trong thiền định mà trí tuệ chúng ta khai mở, thần thông chúng ta gì? Chúng ta hiện ra. Công đức thì từ đó lớn lên, đó gọi là tam muội, hay mình gọi là chính định. Đấy thì chúng ta thấy niệm Phật tam muội thì làm sao cho được tam muội đó? Chỉ cần một câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. A Di cũng được, A Di cũng được, đều được cả. Giống như bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật với bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật ấy mà, không sao. Chúng ta quen niệm cái nào chúng ta niệm cái đó. Nhưng đến đạo tràng đây mọi người niệm A Di rồi thì xin các vị cũng gì niệm A Di theo đạo tràng, cho cùng gọi là dị khẩu đồng âm. Có nghĩa là gì? Khác miệng nhưng mà cùng một âm thanh phát ra, thì cái từ trường, cái năng lượng, cái quang minh, cái công đức là gì? Là lớn vô cùng. Giống như thời kháng chiến chống Pháp cứu nước của chúng ta, đặc biệt là trận đánh Điện Biên Phủ mà bộ đội của chúng ta, bộ đội của Hồ và bộ đội của lính của Cụ Giáp á, cố đại tướng Võ Nguyên Giáp là kéo pháo lên trần địa, thì pháo khẩu pháo nặng mà kéo lên đồi cao thì chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Có một cái bài gì? Bài Họ Dô Ta Nào, đúng không? Họ Dô Ta Nào, kéo pháo ta vượt qua đèo, vân vân đó, đúng không? Đó. Cứ một cái Họ Dô Ta Nào một cái thì gì? Họ Dô Ta Nào một cái thì vậy? Tất cả người ở trên thì kéo, người dưới thì gì? Thì đẩy. Bên kéo bên đẩy cùng Họ Dô Ta Nào thì kéo nhích lên một cái, và lại dùng hai người hai bên thì lấy cái khúc gỗ để chèn cái bánh xe lại cho nó gì? Nó khỏi trôi. Cứ như vậy dần dần, và chúng ta kéo được hàng gì? Hàng trăm hàng nghìn khẩu pháo đến nơi chúng ta muốn đặt ở chiến trường để tiêu diệt địch, giải phóng đất nước. Chúng ta thấy không? Sức mạnh tập thể là nó phải đồng đều. Người thì nào người thì Họ Dô Ta Nào, một người thì đang Họ Dô Ta Nào để kéo lên, còn một người thì gì? Thì lại gì? Mà ở đằng sau để đún cho nó cùng vào thì người đằng sau lại không đún, hoặc là người đằng sau thì đún còn người đằng trước thì gì? Thì không kéo, có lên được không? Không lên được. Cho nên á, đến một đạo tràng nào, một pháp hội nào, ở nơi đó họ niệm A Di thì chúng ta cũng hoan hỷ niệm A Di với họ, không sao. Mà còn đến đây nào họ niệm A Di thì chúng ta thì niệm A Di với họ, để cho gọi là dị khẩu đồng âm, tạo được một cái từ trường từ trường đó phóng ra quang minh, từ quang minh đó sinh ra vô lượng công đức, từ công đức đó tiêu trừ vô lượng tội chướng, nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng và phiền não chướng. Thì cầu cái gì chúng ta được cái đó theo như sở nguyện là như thế. Cho nên còn nếu mà trong một pháp hội mà ông thì ông nói gà bà nói vịt, ông thì tụng kinh vô lượng thọ, ông thì tụng kinh Địa Tạng, ông thì tụng kinh, ông thì trì chú đại bi, ông thì niệm Phật, ông thì trì chú, trong cùng một thời gian, cùng một hội trường, cùng một địa điểm đó thì tâm mọi người sẽ tán loạn. Tự tâm tán loạn thì công đức quang minh sẽ giảm đi hoặc còn không có nữa. Thậm chí chúng ta còn sinh tâm là gì? Nghi kỵ với nhau nữa. Thì như vậy công đức không có, thì cầu cái gì cũng sẽ không được. Cho nên đây là một điều rất quan trọng. Ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm ngày Trung Phong Quốc Sư gọi là quan trọng ở chỗ gọi là dị khẩu đồng âm. Chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật lấy tịnh tướng để đi vào. Thiền tông thì buông tất cả các tướng, bỏ tất cả các tướng để đi vào. Nhưng tịnh độ của chúng ta thì lấy tịnh tướng để đi vào. Tịnh tướng đó là gì? Là mắt nhìn lên tượng Phật, chánh ảnh của Phật để gì? Để quán tưởng. Tai thì gì? Nghe lại tiếng niệm của mình và tiếng niệm của đại chúng ở chung quanh mình, để cùng phát ra cái gì? Cái tâm thành kính tha thiết để niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, vân vân. Cùng âm như thế phát ra trong một cái thời điểm thì quang minh công đức vô lượng vô biên các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy chư Phật và chư Bồ Tát nhiều vô số ở khắp mười phương thế giới đến trong pháp hội Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng thuyết kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, để chư Phật đến để chứng minh, chư Bồ Tát đến để học hỏi, để thân cận, để cúng dường với Bồ Tát Địa Tạng. Tức là mình gọi là đến để làm quen đó, đúng không? Đến để làm quen, đến để kết thân và đến để học hỏi. Chúng ta thấy là các vị Bồ Tát cũng phải gì? Cũng vẫn còn phải học. Học bao giờ cho thành Phật rồi thì mới gì? Mới không phải học nữa. Thành Phật thì không phải học cái gì nữa. Còn các vị Bồ Tát đến đẳng giác, diệu giác như Quán Thế Âm bây giờ có còn phải học không? Có còn phải học. Địa Tạng Bồ Tát bây giờ còn phải học không? Có còn phải học. Di Lặc Bồ Tát ở trên cung trời Đâu Xuất còn phải học không? Có còn phải học. Nhưng học của các ngài là học gì? Học để thành Phật. Học để một đời nữa là thành Phật. Giống như là các ngài đấy gì? Ở ngoài đời chúng ta, tôi ví cho như là thi vào đại học. Thi được rồi, học rồi, đến năm thứ tư rồi. Chỉ còn có gì? Năm nay là năm cuối, năm thứ tư, năm nay năm cuối. Và ra trường lấy bằng và đi làm mà thôi. Tốt nghiệp ra trường lấy bằng và đi làm mà thôi. Đó. Thế còn chúng ta bây giờ thì giống như là đang học từ cấp 1, cấp 2, cho đến cấp 3. Cho đến có thể có vị thi được vào đại học rồi, nhưng mà gì mới ở năm nhất, năm hai thôi, năm ba thôi, vân vân. Đó. Thì chúng ta thì nếu mà là người cầu học, chúng ta gần các anh các chị mà lớn hơn, học gần ra trường rồi đó, thì chúng ta thì chắc chắn sẽ có những kinh nghiệm của các anh các chị để lại, của những người bạn đi trước để lại. Đó. Chúng ta tu tập cũng như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy có vô biên, vô lượng vô biên các vị Bồ Tát cũng đến pháp hội để câu hội, để hội họp ở tại cung trời Đau Lợi. Và cùng khen rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong quái đời xấu ác ngũ trược mà hay thì hiện sức đại thần thông. À, khen ngợi Đức Phật ở trong quái đời xấu ác ngũ trược. Ngũ trược, ngũ tức là năm. Năm cái trược. Ngũ trược tức là năm cái trược. Năm cái trược đó là gì? Đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung. Lúc kiết trược loạn á thì chúng sinh khổ đau, lầm than, chiến tranh loạn lạc, vân vân, đủ thứ ở trên đời. Cầm thú bệnh tật, hạn hán, lũ lụt, đói khát khiến cho chúng sinh khổ đau vô cùng. Đó gọi là lúc gì? Kiếp trược. Thiên tai, địch họa rất nhiều. kiến trược á, tức là gì? Chỉ cho kiến giải sai lầm của chúng sinh ở thế gian này nhiều đến vô số. Chúng ta không biết ai là đúng ai là sai, không biết tôn giáo nào là chân chính, tôn giáo nào là gì là sai. Hôm qua có một Phật tử lên cứ khóc với tôi, bảo thầy để cứu chồng con với. Phải làm sao mà cứu, nhà con bị điên mấy năm nay rồi. Thế là sao mà điên? Và không biết từ ngày làm nhà làm cửa xong một thời gian thì ông ấy điên. Nhưng mà điên đó thì con tụng kinh đợt từ lên năm ngoái lên đây thì mấy tháng này thầy bảo tụng kinh Địa Tạng, con tụng ông đỡ rồi, ông không đi lang thang ngoài đường, ông đỡ rồi. Khi ông đỡ, ông vừa đỡ một cái thì là có mấy cái chú theo cái tôn giáo khác, xin tôi không cho tôi nó tế nhị, tôi không nói cái tên tôn giáo đó, có một số tôn giáo mà mấy người theo cái tôn giáo khác, thế là cứ rủ dê nhà con đi, thậm chí còn gì cho nhà con đi ăn đi uống nữa. Thế là nhà con bắt đầu là theo khoảng một tháng hơn tháng nay rồi mà nói thế nào anh không nghe. Khi đỡ một cái thì anh quay lưng lại với Phật. Ngày xưa thì thỉnh thoảng hay đi chùa lễ Phật, cũng tin Phật và cho con tụng kinh. Nhưng mà từ khi con tụng kinh, con hồi anh ấy đỡ một cái thì bị ngoại đạo nó lôi theo một cái là con không thể nào con làm gì được nữa. Bây giờ con lên con xin thầy để thầy làm thế nào được lôi nó ra, anh nhà con quay lại, quay trở về phải đạo Phật. Tôi bảo tôi không chịu. Cái này là cái nhân duyên của họ, cái nhân duyên của họ. Và chúng ta thấy càng thời mạt pháp, tức là cái thời này gọi là thời kiến trược, tức là cái thấy, cái nhận, cái biết của chúng sinh á, ở thế gian á, gọi là nhận vọng là chân. Cho cái vọng động, cái sai lầm của thế gian chấp trước vào nó, cho đó là gì? Là chính pháp. Và chúng ta thấy bây giờ có nhiều các tôn giáo nổi lên á, ở trên thế giới cũng như Việt Nam chúng ta lắm, nhiều cái đạo nổi lên và họ cho đấy mới là gì, là chính pháp. Theo họ, ai theo họ thì được cứu độ, còn không theo họ thì đều bị đọa lạc hết, vào địa ngục hết, vân vân. Chúng ta thấy 2-3 năm trước có một cái đạo Phật, nó gọi là đạo Phật nhưng không phải đạo Phật, gọi là đạo Phật của Trần Tâm, đạo Phật của Trần Tâm. Một cái ông có tên là Trần Tâm, ông vốn là người gốc Việt Nam mình, nói là ông nhưng mà thực tế cũng còn trẻ thôi, chắc khoảng trên dưới 40 chút thôi. Hắn ta không có gì, có đến mấy người vợ, giống như Thanh Hải Vô Thường Sư của 10-15 năm trước cũng nổi tiếng là như thế, xưng là gì? Xưng là Quán Thế Âm Bồ Tát, xưng là Tối Thắng Như Lai, cao hơn cả Phật Tổ Như Lai nữa. Nhưng mà cũng có đến gì? 4 năm ông chồng. Và chúng ta biết là khoảng 10-15 năm về trước, Đảng Nhà nước, Ban Tôn giáo, Chính phủ chúng ta, Phật giáo chúng ta cũng khổ sở về cái đạo Thanh Hải Vô Thường Sư. Nó truyền bá ở nước ngoài nhưng nó về Việt Nam chúng ta nó phân phát kinh sách, rồi thậm chí là gì, nó cho người dân nghèo thì nó cho tiền, lúc đầu nó cho tiền để theo nó. Và làm cũng ầm ĩ, làm loạn lạc cả lên. Gia đình nhiều Phật tử thì bỏ đạo và gì, theo cái tôn giáo ấy. Và cách đây 1-2 năm thì lại tiếp tục nổi lên một cái gọi là đạo Phật Trần Tâm. Trước đây á, cậu ta thì cũng vốn là một Phật tử tại gia ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng sau này cậu ta cũng đi ra sang nước ngoài và đi lên Himalaya, đi sang Ấn Độ mà lên dãy núi Himalaya để ẩn cư 1-7 năm. Xong rồi á, cậu ta bảo cậu ta đắc đạo và thành Phật. Và lập ra một cái môn phái riêng và đạo Phật Trần Tâm. Và đạo Phật đó thì không cần tu cũng được về vãng sinh Tây Phương. Ai mà muốn vãng sinh Tây Phương chỉ cần á, nộp vài chục triệu một cái là cho một cái đường dây của họ. Không bao giờ mà ông ấy cầm tiền đâu, nó cũng khôn lắm. Nó mà cầm tiền thì chúng ta lại nhận ra nó là kẻ lừa đảo rồi. Nhưng không bao giờ nó cầm tiền thẳng tay các quý vị, toàn thông qua các đầu mối, gọi là xã hội gọi là cò. Xã hội gọi là cò. Cò nó đi mồi ấy. Ví dụ như cái trường hợp này này, làm đệ tử thân tín của nó có thể là chia chác với nhau hay không mình không biết, nhưng mà cái trường hợp đó đi tuyên truyền là theo gì, theo thầy Trần Tâm. Thầy là một bậc gì? Một vị Phật sống ấy. Một Phật sống hiện thế để cứu độ chúng sinh trong thời mạt pháp nào đó. Cho nên gia đình có người chết ấy, mà muốn được siêu thoát, muốn vãng sinh Tây Phương, muốn được sinh cõi trời á, chỉ cần đưa mấy chục triệu để tôi về tôi sắm lễ, tôi nhờ thầy chú nguyện thầy lễ cho. Chỉ cần hỏi thầy lễ bằng cách nào, thầy bây giờ đang ở tận nước ngoài lễ bằng cách nào, không sao, thầy ở nước ngoài nhưng mà thầy có thần thông. Chỉ cần đưa một cái bức ảnh của người chết đây thôi, hoặc là đưa tên của người chết đây thôi, thầy ấy chỉ cần nhìn thấy cái bức ảnh, sờ qua cái ảnh một cái, thầy vuốt qua một cái là linh hồn của người đó được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thấy không? Và như thế mà có người tin theo, mà nhiều người tin theo là đằng khác. Thậm chí hôm rồi có một trường hợp ở Hà Nội, có một cô con gái đang đi học thạc sĩ ở nước ngoài. Học xong thạc sĩ rồi thì nó không về Việt Nam. Không về Việt Nam. Mà nó đi với mẹ nó sang bên Campuchia hay là Thái Lan gì đó. Cái đợt cái ông lên ông nói tôi không rõ. Ông chồng á ngày xưa làm giám đốc một doanh nghiệp rất giàu ở Hà Nội. Rất giàu có, vị thế. Công ty có đến hàng trăm tỷ, hàng vài trăm tỷ, hàng nghìn tỷ để gọi là cái vốn lưu động. Công ty mạnh như thế rồi. Mới cho con đi học nước ngoài, cho đứa con gái học nước ngoài. Học xong rồi làm vẫn là thạc sĩ. Học xong thạc sĩ một cái thời gian đó, mấy năm trước thì cô vợ cứ thỉnh thoảng lại đi nước ngoài, ông ấy cũng cho đi nước ngoài, cứ tưởng là bà vợ đi nước ngoài để chơi, để công việc nhiều thì xả chết thì cho đi chơi. Nhưng không ngờ thì đi sang bảo đi nước ngoài, nhưng toàn sang đấy để hầu hạ gần gũi cái ông Trần Tâm ấy. Và khi bắt đầu về bắt đầu khi mà cách đây 2 năm thì cô đã công bố cô ta theo cái đạo đó và khuyên chồng cũng theo đạo đó. Nhưng ông chồng ông ấy là một con người tri thức cho nên ông cũng nghiên cứu kỹ, tìm hiểu lên mạng cũng tìm hiểu, và ông cũng đi hỏi các vị ở ban tôn giáo chính phủ và những một số vị ở trong bộ công an và bạn bè nói về cái lịch sử lai lịch của ông Trần Tâm đó, cho nên ông ấy không theo, cái vị giám đốc kia không theo. Bắt đầu là từ ngày đó vì không theo cho nên đó, vợ chồng trùng chẳng với nhau, rồi thậm chí là ly thân nhau. Và có bao nhiêu tài sản đó, cô ấy bắt chia cho cô ấy một nửa để cô ấy mang đi, cô ấy làm từ thiện theo thầy Trần Tâm để làm từ thiện. Không biết làm từ thiện gì thì mình không rõ, nhưng mà đấy một nửa tài sản của cô ta thì mang ra đó hết, mang sang bên đấy để cho thầy hết, cúng thầy đi làm từ thiện hết. Thì ông chồng người nhà thì gặp vào cái lúc mà kinh tế khó khăn năm 2013-14 đó, thì công ty làm ăn cũng không được và gần như là phá sản và chán trường quá. Hôm rồi lên gặp tôi, có người mách và lên gặp thì lên gặp tôi. Tôi hỏi nguyên do thì ông ấy nói như thế, và ông ấy nói rằng con bây giờ quả thật là không còn niềm tin vào cuộc sống. Thế còn vợ như thế đấy, nhưng đứa con gái của con, có một đứa con gái duy nhất học ra trường làm thạc sĩ một cái nó không về Việt Nam, mà nó lại đi theo mẹ nó sang đó để gì? Để phục vụ ông Trần Tâm, để làm từ thiện. Nó kinh khủng như thế. Nó cũng có những cái gì, cái sức hút của nó. Các Phật tử nhớ là Đức Phật nói là thời mạt pháp này, Phật cao một thước thì ma cao gì? Một trượng. Trừ bao giờ Phật cao một quá khỏi trượng đầu á thì ma nó mới đầu hàng. Phật phải cao được quá khỏi trượng đầu thì ma mới đầu hàng, ma mới chịu thua. Nhưng bây giờ thì kiếm đâu ra một bậc cao tăng xuất thế chứng đắc thánh quả A La Hán rồi còn khó thì huống chi là Đại Bồ Tát. Ít lắm. Mà có xuất hiện đi chăng nữa thì các ngài cũng chỉ độ những người có duyên thôi. Những người có duyên với các ngài thì các ngài độ thôi. Còn ngài cũng thuyết pháp bình đẳng như thế này. Ai nghe được thì theo, và ai không nghe được thì tùy duyên. Chứ Phật Pháp là không có dùng mưu mô mánh khóe, mánh lới gì để lôi kéo lừa gạt chúng sinh cả. Phật Pháp chân chính các vị nhớ cho tôi là không bao giờ dùng mưu mô mánh khóe để mối lấy để lừa gạt chúng sinh, để lôi kéo chúng sinh về với mình cả, lôi kéo tín đồ Phật tử của mình cả. Nhớ rõ cho tôi cái điều đó, Phật Pháp chân chính không bao giờ làm như thế. Chỉ có những kẻ lợi dụng Phật Pháp thì mới làm như thế thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy ở thời mạt pháp này, cõi đời gọi là kiến trược. Cái thấy biết của chúng sinh á, nó mê lầm, nó lầm lạc mà cho thì gọi là nhân vọng là chân. Trong nhà Phật gọi là, ở thế gian gọi là nhân giặc làm cha đó. Nhân giặc làm cha, nhà Phật thì gọi là nhân vọng là chân. Còn á, ở thế gian gọi là nhân giặc làm cha. Hay là gì? Hay là gọi theo như là gọi là nuôi thú dữ ở trong nhà để làm bạn, để làm bầu bạn với nó. Nó cắn, nó giết mình lúc nào không biết các quý vị. Đó. Cho nên học Phật chúng ta phải có trí tuệ, phải thẩm định qua lời dạy của Đức Phật, qua kinh điển Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, để xem vị thầy đó có hoằng pháp đúng với pháp của Phật không, hay là chỉ lợi dụng Phật pháp để kiếm tiền danh văn lợi dưỡng mà thôi. Đó. Cho nên cái thời mạt pháp này, cái giai đoạn thứ hai là kiến trược, khó vô cùng để chúng ta chọn được một bậc minh sư ra các quý vị. Nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta không tìm, không cầu. Đó. Phiền não trược, cái cõi đời này cái trược thứ ba là phiền não trược. Chúng ta thấy ở tu ở đây á thì không sao, đang tu đang nghe giảng ở chỗ này thì chúng ta thấy là 10 người thì 9 người hoan hỷ, 100 người thì 95, 97, thậm chí 99 người hao hoan hỷ, chỉ có 1-2 người là gì, là chưa hoan hỷ hoặc không hoan hỷ mà thôi. Còn đại đa số chúng ta hoan hỷ. Hoan hỷ đó là gì? Đó chính là tâm của Phật. Còn phiền não là tâm của gì? Của chúng sinh. Nhưng bây giờ đang ngồi đây nghe giảng á, thì tâm của chúng ta gì? Là tâm Phật, tâm Bồ Tát, tâm Thánh Hiền hết. Nhưng khi mà giảng xong, tụng kinh xong một cái, đi xuống gì? Xuống phòng riêng hoặc nằm ngủ, cái bà bên cạnh, nó nằm ngủ, nó chổng mông vào mình, chổng chân vào mình á, mình bảo, bà tại sao nằm thế? Nó trêu người, nó bảo, tôi nằm thế nào là việc của tôi? Liên quan gì thế bà? Ngứa mắt cái bà này, đến chùa mà ngang thế nhỉ. Tôi bảo bà nằm như thế là gì? Bà đang chổng mông và chổng chân vào tôi rồi đó. Bà hiểu không? Thì bảo nếu bà không muốn chổng thì bà nằm lại với tôi đi. Bà nằm lại như tôi đi. Rồi tôi nằm trước, bà nằm sau, bà phải nằm theo tôi. Tôi bảo, bà bảo là gì? Việc bà nằm trước là việc của bà, nằm tôi nằm sau, tôi nằm chỗ của tôi, tôi nằm chỗ bà đâu. Thế là hai bên cãi nhau. Vậy gọi là gì? Phiền não trưởng. Phiền não khởi lên từ một cái việc rất nhỏ, đó là gì? Bà nằm không giống tôi, bà chổng chân chổng mông vào tôi, cấy lên đầu lấy cổ tôi, vân vân. Hoặc là gì? Đi xuống dưới phòng, có thể rất là nhẹ thôi, nhẹ nhàng thôi, cái dép. Bình thường ra thì chỗ quy định dép ở trong phòng là mình phải để chỗ này, nhưng mà gì? Do một Phật tử này đến vội vội vàng vàng là để chỗ kia. Nếu chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta để nhặt cái đôi dép lên, đặt sang bên bên chúng ta quy định đó với nhau cùng phòng, và chúng ta thì nhẹ nhàng nhắc nhở cụ nào để đôi dép không đúng chỗ, lần sau là xin cụ gì, cụ nhớ cụ để đúng chỗ cho, dép nó bẩn cụ đi gần vào sát trong này thì nó bẩn, nhẹ nhàng như thế thôi thì không sao. Chúng ta nhìn thấy chúng ta cầm cái đôi dép, chúng ta liệng ra ngoài kia, dép quốc của ai mà để thế này, bảo bao nhiêu lần rồi vẫn cứ thế. Và cụ kia thì ở trong nhà thấy thế là gì, nghĩ là à, nó quay thường mình, nó giàu có, nó đến đây nó giàu có, nó quay thường mình nghèo, mình không có, chắc là nó cũng tiền được thầy nhiều cho nên thì thầy quý nó, cho nên nó mới ngang ngược. Và gì? Bà nói tôi đấy, dép của tôi đấy, bà quay thường tôi, bà nghĩ là tôi nghèo, tôi không bằng bà, nhưng mà gì? Bà vứt dép của tôi thế này thế khác. Hai bên to tiếng với nhau gọi là phiền não trược. Đấy, tôi lấy cái ví dụ đó, còn mọi cái từ chúng ta suy ra. Cho nên hôm qua có một Phật tử nói với tôi rằng, bạch thầy, tới đây xin thầy lại cho con lên con tu với thầy ở trên này, và thầy phải làm thế nào đó cho tất cả các cụ với nhau phải đoàn kết hòa hợp, sống với nhau trong tinh thần lục hòa, phải không được cãi nhau, không được nói nhau, không được thế này thế khác. Tôi bảo được, tôi giải quyết rồi, nhưng mà các cụ có hơn 20 cụ với nhau thôi, lúc cao điểm hơn 20 cụ, lúc bình thường có 5-7 cụ, chục cụ với nhau thôi, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe các sư lên báo cáo thầy xuống giải quyết các cụ bất hòa. Thế tôi bảo các bác nói chưa? Bảo chúng con nói rồi nhưng các cụ không nghe. Thế tôi hỏi vì sao các cụ không nghe? Các cụ khó tính lắm. Thì tôi vẫn biết rằng trong kinh Đức Phật nói là tuổi già nó đến, thì giống như gì? Giống như ấy, nó lại quay lại cái khó tính như là đứa trẻ con đó. Cái gì phải muốn ngọt, muốn nịnh cơ, muốn ngọt cơ, muốn khen cơ. Ấy trẻ con nó thì cái gì cũng muốn khen. Ôi dồi ôi, con giỏi thế, cô con, bốn con của mẹ giỏi thế thì gì nó mới nghe. Đấy, con đem cái này cho mẹ, đem cái này cho bố này thì gì nó làm nhân sắp ngay. Còn quát nó một cái là gì nó khóc té lê ra. À, cụ già chúng ta cũng thế, cũng muốn khen. À, muốn khen, muốn lời ngọt ngào. Nhưng mà cáu bẩn một cái, thể hiện một cái là gì? Kể cả thầy. Có lúc thì cáu thôi, nhưng có lúc xin thưa các vị, tôi cũng phải nịnh các cụ bỏ sư ra đấy. À, ngọt ngào bỏ sư ra đấy. Mà các cụ còn chưa nghe. Mà lúc nào cũng cáu thì không được. Có lúc thì tha thị uy, nhưng có lúc cũng đúng phải phải ban ân. Rất nhẹ nhàng. Đấy, cho nên đó, phiền não trược, rồi còn nhiều, rất rất nhiều những cái nhân duyên phiền não ở thế gian. Ấy, đến đây thì đang an lạc đó. Tí nữa đi ra cửa, xong một cái đi ra, nghe điện thoại reng reng một cái bảo là bà về ngay. Mẹ ơi, mẹ về ngay. Đứa con dâu nó gọi điện, mẹ, mẹ về ngay. Bố đã biết là mẹ đi chùa Khai Nguyên rồi, cho nên bố đang làm ầm ở nhà đây này, bố về ngay. Nghe tới thế một cái là mình đã gì? Phiền não ngay. Ôi dồi ôi, chồng ơi là chồng. Tôi đi chùa, tôi học Phật, tôi cầu phúc cho gì? Cầu thọ cho ông, cầu phúc cho con, cho cháu. Ông không hiểu tại sao ông lại gì? Ông lại còn đi gây khó khăn cho tôi như thế. Và phiền não từ chùa, phiền não về nhà. Về nhà ông chửi cho vài câu nữa, lại phiền não càng tăng lên nữa. Rồi nhiều, rất rất nhiều những nhân duyên phiền não. Cho nên nó kiếp trược, kiến trược, phiền não trược. Mà phiền não thì có tu được không? Tu trong phiền não khó vô cùng các quý vị. Các quý vị cứ bảo là biến phiền não thành bồ đề. Nhưng á, Phật Bồ Tát thì biến phiền não thành bồ đề thì dễ. Còn chúng sinh chúng ta biến phiền não thành bồ đề thì khó. Khó lắm các quý vị. Mà chúng ta thế nào lúc nào cũng phải được thầy thì muốn được thầy thì thầy khen là ôi giời Phật tử tinh tiến thế. Phật tử quy hóa thế. Thì về mấy gì? Phật tử chịu khó tụng kinh nhé. Thế bắt đầu về mới gì? Úi thầy ơi, về mới khoe với bạn bè. Ôi dồi ôi, thầy thương tôi lắm, thầy quý tôi lắm. Và gì? Từ ngày đó thì được thầy tán dương khen ngợi như thế, tôi về tôi tụng kinh ngày ba thời, không bỏ thời nào. Lần sau đến, thầy đang bận bịu công gì mà cứ chạy lắng đắng theo để hỏi. Thầy quát cho một câu như Phật tử hôm qua, hôm kia, đầu hôm kia. Lên xin gặp tôi thì 2-3-4 lần rồi, lên gặp 3 lần không gặp. Hôm kia lên để gặp chuyện gia đình, lúc đó đang 12:15. Đại chúng thì kẻng ăn cơm thế này rồi, tôi bảo xuống ăn cơm 2-3 lần vẫn không xuống, vẫn cứ cố tình để đợi để hỏi. Xong tôi bảo là thôi các cụ đi xuống ăn cơm đi. Xong tôi đứng dậy bảo xuống ăn cơm, ăn cơm. Tôi đứng dậy để cho gì? Để không ngồi đó nữa, để các cụ đi ăn cơm cùng với đại chúng. Chúng ta đến đây để tu mà. Đến tu thì phải tu theo đại chúng, học phải học theo đại chúng, tu phải tu theo đại chúng, và ăn cơm cũng phải ăn cơm đại chúng. Và lúc ngủ nghỉ, nếu chúng ta ở lại đây thì cũng phải ngủ nghỉ theo giờ của đại chúng. Chứ không thể một mình thích làm gì thì làm. Đại chúng đi ăn cơm, còn mình ở để ngồi chơi được. Đại chúng đi nghe pháp, còn mình ngồi buôn dưa lê thì không có cái chuyện đó. Đại chúng đi ngủ, còn mình thì thập thà thập thợi thì cứ đi lên đi xuống, khiến cho đại chúng mất ngủ được. Không có cái chuyện đó. Chúng ta biết đây là một khóa tu 7 ngày của chúng ta. Còn các vị muốn hỏi cái gì á, một chuyện riêng gia đình nhà, đi vào những ngày thường. Ngày thường thì thầy không bận giảng, gọi cho phòng thông tin hay là các sư cô, các sư ông, sư bác. Mà thầy ở nhà mà rối rối thì các quý vị đến mà hỏi việc riêng. Còn ngày này là ngày tu, thầy chỉ có một lúc cái buổi sáng sớm khi mà chưa vào giảng thôi thì được. Giảng xong xuống đã 10:30 rồi, lên khóa lễ xuống đã 12:00 kém rồi. Thì đã, chúng ta vừa đặt quyển kinh xuống đã nghe nhà bếp kẻng để đi ăn cơm rồi, thì chúng ta phải đi ăn cơm. Thế Phật tử cứ lắng đắng theo đòi hỏi, thầy cứu con với, thầy cho con hỏi cái này. Tôi bảo cụ xuống ăn cơm, xuống ăn cơm, ăn xong rồi đến giờ thì hỏi sau, nghỉ trưa sau thì hỏi. Thế là cụ ấy nghe tôi nói như thế một cái, bắt đầu cụ nguýt một cái, bắt đầu cụ cụ quay lưng, cụ đi ra thẳng ngoài cửa luôn. Đấy, thấy không, gọi là phiền não trược đấy. Đấy, mấy lần trước đến 3 lần rồi không gặp, cứ nghe người ta bảo lên thầy thịnh, thầy ấy tốt lắm, thầy quý hóa lắm, rồi thầy thương lắm. Nhưng mà 3 lần không gặp, đến lần thứ 4 gặp thì gần 12:30 rồi, xin gặp có một tí thôi, ông không cho, ông cứ bắt mình đi ăn cơm. mình có thèm cơm đâu, mình có thèm cơm chay đâu, mình thế gì? Mình thèm cơm gì ạ? Cơm thịt, cơm cá chứ cơm chay ông ai mình thèm đâu mà ông cứ mời ăn cơm. Chả biết cụ có nghĩ thế không hay không, nhưng mà sau khi tôi bảo như thế một cái là nguýt, một cái là lườm đi ra. Đi ra thì tôi đi lên á. Tôi đi lên rồi tôi cũng mong rằng á, cụ ra xong rồi cụ quay đi ăn cơm, thế xong rồi cụ đừng có về. Xong rồi đi nghỉ trưa dậy khoảng 1 giờ 2 giờ nghỉ trưa dậy thì cụ bảo cụ hỏi. Nhưng mà tôi ngó ra thấy đi cùng cùng ra ngoài, thấy cây muỗng to mà cái bắt đầu là cụ mặt ra ngoài cửa là đi luôn. Đấy, chúng ta thấy phiền não trược. Chúng sinh trược là cái thứ tư. Chúng sinh trược là sao? Tức là chúng sinh cang thường khó độ lắm. Cái gì không vừa lòng tòa ý của mình á, thì quay ngoắt như bà cụ kia ngay. Còn nó đến mà thầy á, ôi dồi ôi cụ ơi quý hóa quá, tôi chưa gặp bao giờ nhưng mà tôi nói như là thân thiết từ lâu rồi. Ôi dồi ôi lâu lắm mới gặp đấy, vào đây uống nước, vào đây ngồi, đây ngồi cạnh đây với thầy. À, sướng như thế cơ. Mà những người sướng như thế thì không bao giờ tu được các quý vị. Những người mà chỉ muốn nghe thầy nói ngọt ngào với mình, người đó không bao giờ tu được. Mà vì thầy đó cũng không bao giờ tu được. Thầy đó có tu thì gì, tu cơm áo gạo tiền mà thôi. Ngọt ngào xong á, được vài ngày sau thì nó cứ thế nó moi túi mình, lúc nào mà mình chảy ra hết thì chả còn cái gì nữa, lúc nào chả biết. Đó. Cho nên các vị á, đi tu á, đã gọi là đi tu thật sự thì đừng có mong người, mong cái vị thầy lúc nào cũng ngoan ngoạt với mình, lúc nào cũng mà ngọt xớt với mình, không tu được. Làm cho mình càng tăng thêm kêu căng ngã mạn mà thôi. Cho nên ấy, chúng sinh trược ở cái cuộc sống này, cuộc đời này, cái tâm chúng sinh ở trong mỗi chúng ta nó nhiều lắm. Mà tâm chúng sinh ấy, thì thường là ưa gì ạ? Ưa nịnh, không muốn nghe những lời gì, những lời thẳng, lời thật, những lời chỉ trích để cho chúng ta gì thành con người tốt, thành tựu cái mọi hạnh lành mà chúng ta chưa thành tựu được. Họ nói cho chúng ta để chúng ta thành tựu thì chúng ta không muốn nghe. Đó, cho nên là chúng sinh trược là nó như thế. Và mệnh trược chung, tức là chỉ cho thọ mạng của chúng ta ở thế giới này nó ngắn ngủi lắm. Chúng ta cứ bảo là sống chúc nhau đến thọ gì ạ, đầu bạc rong long trăm tuổi. Về già như mấy người được trăm tuổi đâu, đúng không? Mà có trăm tuổi thì cũng nên lú lẫn mất rồi. Ăn rồi thì bảo chưa ăn. Con cái thì nó lau mặt rửa tay cho mình bảo thì ôi nó đánh tao. Đó. Đi nói với hàng xóm là nó đánh tao, nó thù tao, vân vân thế này thế khác. Vì sao? Vì mất hết trí tuệ rồi, mất hết trí nhớ rồi, lẫn rồi. Đó. Cho nên cái cuộc sống ở thế gian này nó ngắn ngủi lắm. Trong kinh Đức Phật nói là hít vào mà không thở ra nữa đã là qua gì, qua một cuộc đời rồi. Cho nên mới gọi là mệnh trược chung. Năm cái trược đó làm cho chúng sinh ở thế gian này rất khó gì, khó học Phật và khó tin theo Phật. Đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này. Vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gì? Lại làm được. Lại ở trong cõi đời này thì hiện sức đại thần thông, sức đại trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn, để khiến cho các loại chúng sinh cang thường khó độ, biết rõ được những pháp khổ, pháp an vui để mà gì? Mà thực hành vậy. Và thực hành như thế nào thì ngày mai chúng ta học tiếp.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.